là mình đang nói tới đây là mình học hai kinh tới ba kinh lần. Kinh Vô Mơ Cật học rồi, kinh Thân Mơ học rồi, bây giờ bắt đầu kinh Hoa Nghiêm. Thì trong các bộ kinh, trong các cái hệ đại thừa là mấy kinh chính yếu của đại thừa, lập mấy đại thừa đó là kinh Đại Bát Nhã là một, Tăng Nghiêm là Hoa Nghiêm là hai, Pháp Hoa là ba, là ba kinh chính. Còn những kinh kia thì cũng lớn nhưng mà đều cái vị trí không bằng ba kinh này, Pháp Hoa với Hoa Nghiêm. Mình đó thì ở Việt Nam cũng Pháp Hoa nhiều, rồi chắc cũng sẽ nói là Pháp Hoa một chút xíu, ở tại vì nó cái chuyện Bồ Đề Tâm thành phần trong cái đại thừa này, mà nó Pháp Hoa, nó đại thừa mà không nó Pháp Hoa thì không được, không nó Hoa Nghiêm cũng được. Trong này nói chuyện với mực tu của đại thừa, cách tu của đại thừa như thế nào đã rõ lắm. Trong Vô Mơ Cật thì nói về vai trò cư sĩ thôi, nhưng kinh động kinh chính thì hai kinh mà thành hành nhất, mà thành hai cái tông phái lớn ở bên Trung Quốc, ở bên Hán hồi xưa đó, đó là Hoa Nghiêm, đây là Pháp Hoa. Pháp Hoa thì mạnh hơn, Pháp Hoa thì tại vì rằng là đặc sắc phát triển cái tinh thần của người Hoa và phát triển cái môn thiền của người Hoa, sau đó thành khí công đó, thiền của Pháp Hoa. Rồi cái qua Nhật Bản người Hoa cũng thành cái phái lớn phải là phái Thiên Thai đó, phái Thiên Thai hồi xưa một lần đó là cùng với rằng là Kobodaishi đó là gần là phần của phái lớn ở Nhật Bản, bây giờ nó vẫn còn cái phái lớn gần ngang với Mật Tông đó. Trong sau này hồi thôi đó, đầu tiên đó là Mật Tông thành, sau này qua Thiền Tông này, thì những cái phái rất lớn nói để mà nghe như vậy nhé. Mà Hoa Nghiêm thì có một vị trí đặc biệt ở Trung Hoa. Cái thời nhà Đường ấy, thời nhà đây là những cái tông phái phát hiện từ đời nhà Đường, thì những kinh này còn là kinh lớn ở trong bên Ấn Độ nhưng mà không lập thành tông phái như ở Trung Hoa. Tại khi ở Trung Hoa tiếp thu ấy, thì tông phái nó chính từ người Trung Hoa lập nên thành tông phái người Trung Hoa, thờ chỉ dựa theo những người trên thuyết thuyết, ví dụ như là dựa theo Long Thọ để giải thích kinh Bát Nhã, nhưng mà thực ra cũng dựa theo Long Thọ để giải thích kinh Pháp Hoa. Những người nào học nhưng mà học nó dựa trên nhiều cái không phải chỉ dò theo kinh, còn học nhiều thứ nữa. Thì kinh Pháp Hoa thì có hai bài phẩm lớn là thực ra chỉ có học một phương tiện là quan trọng, còn nhiều phần khác thì giảng đại khái tinh thần nội dung được, còn kinh và phương tiện, phần phương tiện đọc ra thì dễ nhưng mà thật khó, nhiều cái câu khó trong này dễ đâu. Mình đọc cái chơi thấy nó có vẻ dễ là biểu an thành Phật cả cái dễ, mà họ thì cái này cần phải có thì giờ học thêm một chút, tại vì học đại thừa thì không nói cho Pháp Hoa không được, nói cho mục đích của đại thừa sẽ tồn tại được hưởng được. Tới Hoa Nghiêm cũng vậy, không thể không nói tới Hoa Nghiêm, nhưng Hoa Nghiêm quá lớn ấy. Pháp Hoa có 7 quyển mà Hoa Nghiêm nói chung chung dịch tới 80 quyển cái kỳ Hán á, 80 quyển, nhưng mà Pháp Hoa Nghiêm thì có hai phần, phần là sau này còn bằng tiếng cái phạn á, gọi là trong cái kia gọi là nhập pháp giới, thì tách cái phẩm thành cái bộ kinh riêng. Bộ này quá lớn nha. Hoa Nghiêm thì Hoa Nghiêm á, là trong cái câu chuyện Hoa Nghiêm á, thì là tới hiện tại á, tới hiện tại thì là còn được hai phẩm mà thành hai cái bản kinh riêng biệt, đó là kinh Thập Địa, đó là chuyện tu hành Bồ Tát từ khi bắt đầu là vào thánh giả hàng và hàng thánh giả cho tới khi chứng quả tới 10 địa, có tới 10 địa. Nó thì trong người Trung ở Việt Nam mà hai tụng đó là Tam Hiền Thập Thánh, Tam Hiền Thánh Thập Thánh đó là 10 địa. Tam Hiền đó là trước khi ấy là cái này lập cái Tam Hiền Thập Thánh của Thiên Thai ấy. Ấn Độ thì có thánh nhưng có Tam Hiền, có hiền nào hết, có thánh không có hiền. Bên Trung Hoa có hiền có thánh là tại vì Khổng Tử là thánh, các đệ tử Khổng Tử là hiền, thánh đạo sắc là thánh hiền, hai chữ thánh hiền, chữ thánh hiền, chữ thánh hiền đó chữ bên Ấn Độ chữ thánh không, chẳng có hiền. Thánh giả rồi thánh giả lớn, thánh giả thấy từng cấp bậc với như vậy là tam hiền. Thì cái nó nói đại khái cho cái kinh này thì nó dài không hết, nó quá dài đi, mà người đọc cái kinh nghiên cứu này cũng đơn giản. Cho kinh Pháp Hoa thì ngắn, có thể nghiên cứu dễ dàng đọc, nghiên cứu được trong vòng đọc một lần này rồi. Nhưng kinh Hoa Nghiêm quá dài mà cái văn từ nó phức tạp lắm, ngay tiếng Phạn tiếng Hán là phức tạp không hồi là chữ Phạn, tiếng Hán cái gạn lọc cho dễ hiểu rồi, mặc dù gì trung thành nhưng tiếng Phạn cách cấu trúc cách nó chút quá dài đi. Thì kinh hàng ngày tụng thường Hoa Nghiêm cái tụng hàng ngày đó là 10 hành phổ hiện đó, nó hiện là chỉ 10 điều thôi, còn cái giải đó thì trong cái sám hối từ hai có đó, hay là nó rồi sở thực vân thế giới trung tâm thế như thế nhân sư tử là nó cái thành thành nó tới cái nguyện phù hiệu nó tới có bảy nha tới hồi hướng này bỏ trong cũng bỏ phải bàn nguyện trong mình đọc tụng hàng ngày đó tức là tụng tám tụng tóm tắt là một là lễ kính chư Phật hai là xưng tán Như Lai là ba là cũng dường cái tụng tóm tắt mười cái này tu cũng như hành nguyện từ cái đầu lễ bái với Phật lễ bái thế nào cũng dường như thế nào rồi sám hối như thế nào rồi từ hiện như thế nào theo Phật học như thế nào đấy là những lời nguyện hành và nguyện của hiền thì đó cứu cánh là Bồ Tát mà khi tu vào hàng Bồ Tát phải hành mười cái này và lập thành Bồ Tát thì cái này ở Việt Nam cũng thường xuyên Tây Tạng cũng tụng nhưng Tây Tạng tóm tắt là có bảy chi cũng dường này gộp mấy cái này là bảy chi thì đó là cái cơ bản cái môn niệm quá dài ngày rồi thực sự ra là nó có tính cách văn học có mô tả văn học rất nhiều cái hai bộ kinh mà hấp dẫn người cái trí thức Trung Hoa đó là Duy Ma Cật và kinh Hoa Nghiêm Duy Ma Cật thì hơi nắng mình đó là vì vai trò cư sĩ cái tính cách là kịch nhưng mà ở Pháp Hoa thì những kịch không phải đơn giản là kịch nữa mà gần như là bộ tiểu thuyết một ký sự dài ghê lắm dài gọi là 80 quyển mà mặn mà dịch hết tiếng Phạn may là tiếng Phạn mất cái còn là hai nó đã nhiều rồi thì cái Hoa Nghiêm ảnh hưởng rất lớn ở thời đại Nhà Đường rồi tới nó truyền qua tới cả đảo Java cả một vùng thời Nhà Đường á truyền qua cái vùng Nam Châu Á này ở Nhật Bản thì có Thái Hoa Nghiêm nhưng bằng Pháp Hoa nhưng mà ở cái Châu Á là nãy trước khi mà các nước là Đông Nam Á như Mã Lai rồi đó là Mã Lai Indonesia đó theo Hồi giáo thì Phật giáo đó đang thịnh hành rồi ngay cả như là Campuchia mà trước khi mà theo Phật giáo một thời đó là Bà La Môn giáo tiếp theo Bà La Môn Hồi giáo thì bên Mã Lai ấy, có một cái kiến trúc rất lớn mà gọi là kiến trúc Phật giáo vĩ đại nhất thế giới tại đảo Java đó và đôi hồi xưa đó vào cái thế kỷ đời Nhà Đường á có một số sư tăng của mình như Vận Kỳ với ra này họ được qua Java làm việc bên đó với là làm phiên dịch cho nghĩa tỉnh á thì trong nó có một gọi là Barabudua cái tháp Borobudur mình đọc là Borobudur đó Borobudur tháp rất lớn thì tháp trong này là xây dựng cấu trúc theo cái vũ trụ quan của đại thừa mà rồi là đó là mô tả có nhiều cái là bas relief người ta gọi là cái phù điêu á gọi là mấy cái phù điêu á có nhiều cái phù điêu trong nó có phù điêu mấy trăm cái phù điêu kể câu chuyện hiện tại đồng tử chuyện kinh Hoa Nghiêm á nổi tiếng thì chứng tỏ rằng kinh Hoa Nghiêm đấy thì năm đây phải được sùng mộ cái câu chuyện của hiện tại đồng tử chuyện mà đi du có 52 chỗ để học đạo hầu như là đi trong nếu mình theo Ấn Độ thì đi toàn bộ Ấn Độ từ phía đông Ấn Độ gần sát bờ biển đi cái biển một cái mũi Ấn Độ mũi mà gần sát Tích Lan dưới này đi dần lần xuống đó rồi đi lên tới phía đi một vòng gần như chạp vậy đó đây mình không biết địa lý Ấn Độ cổ thời xưa thành cái chuyện đó thì nghiên cứu thì mà đây mình cũng cần thì câu chuyện rất nổi tiếng mà qua bên đó bên Trung Quốc á thì nó ảnh hưởng cái thi ca rất nhiều ở Việt Nam nữa Duy Ma Cật á ảnh hưởng thi ca một số nhưng mà trong hội họa thì nhiều tại vì ta vẽ ông cư sĩ mà vẽ kiểu mà ngang tàng như vậy thì nó dễ hài hội họa nó dễ họ nhưng mà mô tả cũng về hành đạo như thế này cái chuyện mà pháp tục nó hơi khó một chút văn chương rất nhiều ở Việt Nam vậy ở Việt Nam mình nghe mấy câu mà đây mấy chị học cũng nghe chứ thường thường là mấy câu mà sẽ chữa hành trong việc á cái câu đó là có thì có từ mảy may không thì cả thế gian này cũng không cái đó là từ kinh Hoa mà ra Lăng Nghiêm ở Hoa Nghiêm mà ra hoặc là nói rằng càng khôn rút lại đầu lông xíu vũ trụ nằm trong hạt cải mòng tức là càng khôn cả cái vũ trụ này á nó rút lại nó chỉ để cái đầu lông xíu trên cái đầu lông giống sợi lông thỏ còn được cả cái vũ trụ này thế thì trong cái dự án là càng khôn tận thì mau đầu thượng vũ trụ bao hàm giới là trung trong hạt cải đây là những cái tinh thần của Hoa Nghiêm trong Việt Nam ở Việt Nam cơ bản của Hoa Nghiêm hay không mặc dù có thiện tâm nhận Hoa Nghiêm, nhưng mà Hoa Nghiêm quá lớn để thành ra là người mà nghiên cứu Hoa Nghiêm cả một đời đọc Hoa Nghiêm để giải đi cũng đã xong rồi, chứ Pháp Hoa thì có thể giải đi giải lại, có thể giải luôn nhiều chỗ Hoa Nghiêm 80 quyển dài dọc lắm, khó giải lắm. Có điều mà tóm tắt cả những cái dạng Hoa Nghiêm thường trong trong hồi đó có cái bức này bài thơ bài, bức tranh vẽ nữa, tranh vẽ theo cái vẽ trẻ vẽ tranh kiểu khắc bằng khắc gỗ, tranh khắc gỗ người ta vẽ là cái chuyện thiện tài đồng tử, có làm bài thơ của Phật Quốc Thiền Sư, bức tranh vẽ cũng hay lắm và cái thơ rất hay, cái thơ này làm sẽ bên nhà vừa lắm. Kể cái chuyện vui chút là hồi xưa hồi giảng hết cái vấn nạn đóng ở tôi chọn ở trong ông hồi đó phòng cháu biết ít lắm, biết tầm khoảng này này, ông hỏi tôi có phần giáo gì hay đưa cho ông đọc, tôi đưa cái Hoa Nghiêm cho ông đọc. Hoa Nghiêm là cái chỗ mà một phần trong nó có cái bài thơ rồi đó. Ông đọc là sau đó thì ở cái giờ tôi đi dạng thôi, nó tôi dạy bên báo chí, không báo chí dạy không học Phật giáo, không báo chí. Đó giờ tôi đi dạy học, tôi không dám đưa sách tôi đi dạy học ông. Ông đưa sách tôi, ông sách tôi mượn sách ông dám thì tôi lấy bôi vô trong. Tôi nói về chết tôi rồi. Cầm cái này vô xin viên thuốc ông thầy mà đấy thầy cảm nhận lấy bôi giá rồi. Nhưng mà đều nó chứng tỏ rằng là ông có đọc say mê Hoa Nghiêm. Và ai đọc thơ Bụi Giảng sau này có nhiều câu thơ nó về Hoa Nghiêm và Bồ Tát kia đó. Mấy câu thơ nổi tiếng như là mỏi mòn con mắt Hoa Nghiêm rồi người ngồi đó nghìn năm vang bóng tao vẫn đi ngôn ngữ rụng hoa hai lần đều từ Hoa Nghiêm ra hết Hoa Nghiêm về trong Hoa Nghiêm ông say mê Hoa Nghiêm ông đọc thêm Long Thọ cái Long Thọ những Hoa Nghiêm và tôi nói đại khái nhưng chỉ biết chắc mình biết trả hết đâu, đọc tại vì đọc dài lắm, những người trong cuộc như mình nó sơ thế vì đi Hoa Nghiêm. Bây giờ mình nói Hoa Nghiêm tập trung lại nói cái chuyện tài đồng tử nhưng cũng kể sơ sơ một chút. Thì trong Phật giáo tại qua tại Trung Hoa người ta lập lại cái lịch sử Đức Phật và cả lịch sử Phật, giáo lý luôn á, thì nói Đức Phật trong 49 năm bên Theravada là nguyên thủy nó có 45 năm ha, bên Việt Bắc truyền là 49 năm là cách đếm ngày đếm tháng đó khác nhau. Thì bên Ấn Độ truyền qua bên Tây Lan có thể gần có thể dễ hiểu, truyền sớm nữa, truyền chính vua Ấy Dục đưa qua nữa. Còn bên này là từ đi các thầy nhiều khi đi dọc đường đi cả một sa mạc dài quá, cái sa mạc đi đường biển cũng dài quá, tháng này có tháng khác đi gần có thể xong như là qua Thái Lan, bên ngày tháng cũng có thể thay đổi. 49 năm, trong 49 năm chia cuộc thuyết pháp của Phật ra nó gọi là gì, nó chia ra làm này. Hồi xưa là mới học vô ở chùa là phải học Phật lòng, cái nào học sơ học Phật giáo rồi Hoa Nghiêm tới sơ tam thất nhập thập nhị phân đạo bát này, thập nhị niên trước bất nhã này, pháp quan niết bàn cộng thất niên, các kiểu như vậy nó lịch sử những cái này thì là tưởng tượng của mấy các tổ bên Trung Hoa thôi, nhưng mà tôi vẫn thành ra là câu này mà ai học về lịch sử mà dưới cái trường trong Trung Hoa được biết cái này, nhưng mà nó ngoài lịch sử đầu tiên á, nói rằng là Hoa Nghiêm đầu tiên á, Phật đầu tiên thuyết kinh gì để mới thành đạo Phật Trung Hoa Nghiêm là gọi là tam thất nhật là 3721 này, đó là cái này là trong lịch sử là vì rằng là lịch sử có thật nhưng mà cái thư cấu thêm là đầu tiên Đức Phật ngồi cội dưới gốc cây đó gọi là cây Bồ Đề, mà cái đó gọi rằng là Pipala, cây đó là cây nó đúng là cái cây rằng là gọi là cây Tất Bát La đó, nghe nó thường là nó có một tên khác này nhưng thường là về cái cây như vậy á, là cái đá mà một đồng á, bên đó là chân bò tới ngồi dưới gốc cây đó thành cái cây đó gọi là cây chân bò, nhiều tên. Thì khi thành Phật á thì cây đổi là thành cây Bồ Đề, cái lúc cái đó thì có cây Bồ Đề, gọi cây Bồ Đề rồi nó thành Phật thành cây Bồ Đề, cây Bồ Đề. Thì trong khi đó thực sự giữa đó là Phật nó là khi sau khi Phật thành đạo thì trong 3 tuần đầu Phật chưa đi thuyết pháp, tức như là trong đó vì lý do gì ngài không đi rồi đó, vì cái chúng sanh này những điều mà chứng ngộ khó nói lắm, chúng sanh nó khó nghe, mà khi nó người ta nghe không được á, người ta còn phản ứng nữa là phản ứng thì không hay, tức như là người thận trọng. Thì trong 3 ngày như vậy là hưởng được cái pháp là của Niết Bàn và chứng quả, cũng được những cái pháp là của Niết Bàn tự yên tĩnh mà chứ bị bận rộn tới thuyết pháp rồi đi ra đi thuyết pháp đi truyền giảng dạy thì thiệt ra đây có thánh phàm gì chen lộn thì cũng nhiều lắm, đệ tử những người là phàm phu xuất gia của đủ hạng người vương tôn công tử, có vua chúa, có đại tướng quân, có tự nhiên có người lao công đầy tớ đi xuất gia rồi, nói chung với nhau thành nó rồi, mỗi người mỗi trình độ, Phật phải sửa cho được. Này vô mét Phật chuyện này, cái chuyện áo phục luôn hết rồi, mình thấy vậy mệt lắm. Đấy mét Phật ông này cái này, ông này thế kia, Phật phải nói ông này đúng, ông này sai, đặt ra nhiều luật lệ, mệt lắm. Nhưng mà đều ở đó mình thấy mệt, chắc Phật cái tâm bình thường vậy là hoạt động, thấy là tùy cơ hoạt động giống như tấm gương hay mặt nước thẳng lặng. Cái xoài thì hiện bóng cái xoài, mây gần mới nay thì còn nay có hiện bóng có, mưa thì hiện bóng mưa, không có vấn đề gì. Còn đối với mình như vậy đã mệt rồi, tôi thiệt ra là người chung quanh không đã đủ mệt rồi, vậy là tôi lên nước rồi, phải mọi người thấy cãi cọ nhau, nhiều khi thấy đứng tim luôn á, cãi cọ nhau thì mệt quá. Phật đệ tử gặp cả nghìn, nhiều khi đi theo cả nghìn người, thì cả bà la môn giáo chống đối này nó nhiều cái phái, rồi bà la môn giáo rồi kỳ na giáo rồi mấy người hàng sa môn mới có cái đạo khác, ui cả chủng lúc được chưa ngoài đạo nữa, tạm cái thế giới mới đơn giản. Mình ba ngày thì nó ba ngày đó là trong ba cái chỗ đó là Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà trong Hoa Nghiêm thực sự bộ kinh á là người ta rải mà soạn trong một thời, soạn thành ra gọi là 80 quyển hoặc 60 quyển, đầu tiên là dịch 60 quyển, sau những người khác dịch thành 80 quyển, đoạn cuối cùng á là có vị khách dịch 40 quyển. Đó là ba bộ kinh lớn đó, nhưng bộ 40 quyển là ngắn hơn, tức là bằng phân được bộ 80, nhưng mà là một cái phần cuối thì nó mới dài ra cuối. Thì cái này về những mà muốn ai đọc thế thì nó cũng quên này, ai nhìn trong này nó cũng quên, không nhớ đâu. Tôi sẵn nhìn cho nó chơi cho vui, nghe cho nó dài chuyện đấy không. Rồi gọi là trong kính á, thì gọi là thất sứ cứu hội trong cái bản án, nhưng mà các người thì diễn giải kinh Hoa Nghiêm rồi. Trong cái Phật thuyết kinh như là bảy chỗ là thứ nhất là Bồ Đề Đạo Tràng, là người Phật đang thành đạo nè, ngay chỗ đó thành đạo nè. Nó thì thành đạo hồi đó là Phật thuyết pháp á, cũng phải quá thân nữa, đó là thân Lô Sáng Na, gọi là báo thân của Phật ở trên cung trời đại tự tại thiên á, xuống địa phương khác. Nó thì cái này cũng hơi xa xôi mình chút nói tới, nhưng mà chúng tôi mất là nó từ Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật nó ngay tới đó. Rồi á, sau đó là tiếp qua cái Phổ Quang Minh Điện, cái cảnh giới riêng của Phật là Bồ Đề Đạo Tràng, thì ai có thể thấy Phật á, thì là Bồ Đề Đạo Tràng là một hội, tức là có một cái hội giống như một màn kịch á, mà một hội qua Phổ Quang Minh Điện là ba hội, trong nó có ba phẩm ba hội này. Rồi sau đó bắt đầu lên trên trời này, trời Đao Lệ này, trời Đao Lệ này, rồi trời Dạ Ma này, Đấu Xúc này, rồi Tha Hóa Tự Tại này, rồi sau cuối cùng trở về Sa Lệ. Sao vậy thì sau này ở trở thành cấp cô độc, tất nhiên là không phải là chỉ ba ngày nữa mà kéo dài thời gian đó. Thì sau này trong hội Hoa Nghiêm này, cái hội Hoa Nghiêm mà nói là thiện tài đồng tử đây là hội chót á, kinh thì dài, diễn tả dài vậy, một kinh như vậy là tới khi mà hội tướng á, là thì các trong đó thì có hai hạng khác nhau. Tức như là khi đó Phật nhập thì đại định gọi rằng là hai ấn tam muội, cái tam muội là nhập cái định á, mà định đó giống như cái mặt biển im lặng đó, từ trong cái biển lặng hai ấn là dấu ấn của biển lặng. Tại vì nói chung thì biển biết rằng là một biển rộng mênh mông, một khi im lặng đó, đại định im lặng với một biển rộng mênh mông không có giới hạn. Bây giờ ta biết định có giới hạn là mình thấy được, là mình biết là biển đứng ra bên kia, bên ngay trên chúng ta Nha Trang, bên kia nhìn có bên kia, biết bên kia là cái gì bên đó. Trước biển Nam có thể bên mình lội giỏi, có thể lội bên cuối cùng đụng tới Cali cũng chậm. Rồi mình qua bên Phú Quốc rồi mình lội có thể tới bên nước bên kia, bên cái nước bên phía đông của Âu Châu đó. Đấy thì thành ra là bây giờ mình thấy cái vô hạn, một số thấy vô hạn, cái biển nó coi là vô hạn, anh hãy ấn tâm muội, tưởng tượng như cả cái vô hạn mênh mông á, Phật nhà phải ấn tâm muội. Nhưng mà nhập định làm sao thuyết pháp cái đó mới kỳ, nhập định làm sao thuyết pháp, có nhiều người hỏi nhập định sao thuyết pháp thì mình chẳng biết được. Nhưng mà đều á, là trong khi ở cái thành Sa Vệ thì một ngày nào đó cái nào tôi có cái giới thiệu đầu tôi biết cũng hơi lung tung chút, là cái chuyện văn chương đó mà. Cái hồi đó là tôi biết là hồi tôi ở tù tôi mới ra năm 80 á, lần đầu á, mấy cô chị Hải là sư cô ấy lập cái gọi là rằng là cái pháp luân. Tại vì nói chuyện tôi muốn lập rồi tôi nói làm pháp luân đi, chuyển pháp luân đi, có làm báo làm lén, có quay radio, hồi đó có thầy Như Minh, thì ông giúp cho ông quay radio, ông lấy con Thịnh Châu quay làm cái phát biển. Đó là tờ báo Phật giáo duy nhất ở trong cái đời làng vô làm. Mấy đệ tử phát với nhau thôi, để tôi về cô nói về có viết gì rất cho vui. Tôi viết cái chuyện tại đệ tử á, chuyện bắt đầu kể câu chuyện là tại thành tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, Tinh Xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên á, gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàng là kỳ viên á, là Tinh Xá Kỳ Hoàng phải không? Tức là cái tên gọi là Tinh Xá là vì đó Vihara, Vihara là một tu sư của tăng, tu hành gọi là tinh. Tinh là tinh thanh tịnh đó, mà gì là tinh trong kinh sách, còn là chữ tinh không có dùng chữ tịnh. Sau này bên khắc sĩ đã lập chữ tịnh, cho thực ra là chữ Vihara là trong sách kinh điển này gọi là tinh xá, trong luật gọi là tinh xá chứ không gọi là tịnh xá. Tịnh xá cũng khắc sĩ đặt ra thôi, cái tâm cái đó đấy gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàng. Nếu mà lúc một ngày hôm đó thì tự nhiên kinh Tinh Xá Kỳ Hoàng ấy, thì các vị tỳ kheo đó 1200 thiên ngũ bách nhị thập nhân cô đó, thiên ngũ bách nhị thập của 1500 thiên nhị bát ngũ 1250 người nên nói cái số chung nha, cũng còn cái người nhiều hơn đi ở đó đi cấp thực. Đương nhiên Tinh Xá Kỳ Hoàng mình có thể rộng lớn, số tăng chúng đông đảo, rồi các vị tỳ kheo giữa tháng cẩn đi lại bình thường. Đức Phật nhập cái hại đức hại ấn tam muội nhập định nó cũng ai biết cũng ai thấy. Lúc đó cả Bồ Tát 10 phân hiện đến rồi đọc kinh hay đọc cái chỗ này mệt lắm, là một vị Bồ Tát có mỗi phương cả 10 phương á, cái phương này Bồ Tát phải đọc một chạy dài vậy đó, đọc hết nghe đọc đó mệt, một vị đó mệt. Rồi cái vị thứ hai ở đông phương, phương nam có vị Bồ Tát chỉ tới đọc chạy thiệt dài, rồi phương tây bắt đầu con thượng phương hạ phương, rồi cuối cùng nó tới ngài Phụ Hiền ra đọc một kệ, tới ngài Xá Lợi Phất đọc quên ngài Văn Thù. Nhưng mà sau khi ngài Văn Thù đi ra thì ngài Xá Lợi Phất lại thấy mà ngài Phật đó là có thập thiên lục thiên các sĩ có tới 6.000, có 6.000 thì theo được nó quá đáng. Ngài Xá Lợi Phất không có nhiều như vậy đâu, nhưng kinh mô tả cái ý nghĩa theo ý nghĩa mà nói thôi. Thì mới nói với các tỳ kheo rằng chính cái người này mới chỉ cho các ông lên cái con đường để cứu cánh, còn ta không chỉ được, thành mấy vị này đi theo. Đó là bây giờ gọi là đó là chuyện không sao đại thừa. Thì ngài mới Văn Thù, đây là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát xuất gia chứ không phải Bồ Tát tại gia, trong qua Bồ Tát xuất gia là Bồ Tát tại gia, nhưng mà cặp đó là Bồ Tát tại gia, nhưng còn Văn Thù đó là Bồ Tát xuất gia nhưng có khi là thị hiện để thăm tại gia. Những vị này trên thập địa, hàng thập địa là Bồ Tát xuất gia hết á, nhưng mà hiện trong nhiều cõi có thể rằng là hiện thân cư sĩ, hiện thân gì hiện, có hiện quốc vương đại thần như Bồ Tát Quan Âm nó hiện mấy tam thập mà hiện đó, tam thập diễn đó là 32 ứng thân Quan Thế Âm, khi thì làm quốc vương, khi ứng nghĩ Bà La Môn thực hiện Bà La Môn thân như độ chi, ứng nghĩ cư sĩ thực hiện cư sĩ thân như độ chi rồi đó, đây hiện quốc âm. Nên là ngài Văn Thù dẫn đi tới trong cái tháp miếu, những cái này có ý nghĩa đó. Trong một cái tháp cổ phía đông, ở phía đông thì ta là một cái chỉ là vì có một tháp miếu cổ, cái này cũng cố thá chứ nó có tháp cổ là Phật nói đó, có cái tháp cổ thờ Phật cổ, trong đó thuyết pháp cho mấy nghìn đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó. Thì thuyết pháp xong thì mấy nghìn này đã phát tâm đại thừa liền, là chứng quả thập tính đó, bắt đầu tin tưởng đại thừa, thành tâm cho đại thừa. Thì trong cái thuyết pháp đó là có một trong cái thuyết pháp đó thì có một thanh niên là tên là Thiện Tài. Tài này là tài sản chứ không phải là tài năng, tài sản. Mà thiện nghĩa phải là thiện ác, mà thiện này là tốt đẹp. Thiện tài thì gì là thiện tài với thiệt á, mà tài sản quý giá, tài sản tốt đẹp, Sudana gọi là thiện tài. Thì thiện tài khi Văn Thù đi chạy đi thuyết pháp xong rồi đi ra khỏi thành, đi ra khỏi cái Phật tháp Phật, thì Thiện Tài chạy theo kêu ngài Văn Thù trở lại, ngài Văn Thù quay được trở lại. Trong thời hiện tại những cái hay lắm, mô tả từng chi tiết nghe khi thiện tài gọi theo, đứng đứng sau lưng gọi theo, ngài vẫn thù quay lại, ngài vẫn đúng rồi, ngài vẫn thù quay lại, cái tư thế quay như một con sư tử, giác con sư tử quay mình trở lại. Cái này có ý nghĩa, nghĩa văn học có gì cái học rất nhiều, hiện tại ý nghĩa là mình thì mình hiểu hết đâu, ai có cảm giác văn chương không học không hiểu đâu, nhưng người không học đọc nó là thích lắm. Thấy cái chỗ này, thấy cách diễn tả mà đây chưa hẳn gì, chứ trong tiếng Hán nó còn, cái tiếng Hán còn sống động chủ đề nó mang tính cách văn chương mô tả đó. Thì với thiện tài mê nói chuyện đó là nghe ngài thuyết pháp xong rồi bây giờ muốn phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề như thế nào, và muốn tu bồ tát hành, tu bồ tát đạo đó, thì hành bồ tát đạo như thế nào để con thuộc khen người. Nhưng mà ban đầu á thiện tài mới nói bạch kệ, thì bạch kệ này á cũng như là người khởi đầu về học Phật, đây là mục đích, cũng như nó mục đích của người Phật. Thiện tài nó vì sao sau cái giảng thiện tài hiểu rồi muốn học đạo bồ đề, muốn khởi tâm phát bồ đề. Thì cách hiện tại nói thì mô tả, thì cách diễn tả không phải diễn tả như rằng ở thế giới này đau khổ cái này cái kia khổ giờ tập thì xin ngại, nhưng mà mô tả như một rằng là cái thế giới này là đang ngự trị với bạo chúa, bạo chúa đó là ma vương muốn xây dựng cái thành quách hồi xưa, đất nước nào có thành hết gọi là thành bang mà. Nhưng mà cái đất nước này là mọi dân chúng ở trong thành này dưới quyền điều khiển, dưới quyền của bạo chúa ma vương này. Bây giờ muốn học đại thừa, muốn học Phật phải đứng dậy đập đổ tan cái thành trì của bạo chúa này, lật đổ cái bạo chúa này. Cái này cách nói của một cái thanh niên đó, cái người đọc thích là vì cái trẻ già đọc thích, thích trong trẻ đọc thích lắm, tại vì nó cái hào khí của thanh niên. Mình không tưởng tượng để lật đổ được bạo chúa nào đó trong thế gian này, đọc nét như ông bạo chúa, ông đọc thấy ông cũng sợ nước đám thanh niên theo thiện tài đứng dậy lật đổ thì chết rồi. Nên là cái cách của nói một thanh niên diễn tả đó, những người nhà văn hồi đó thì tức là những nhà văn thì cũng trẻ đọc đây, thấy những cái hào khí của người tu Bồ Tát đạo đó là thiện tài. Đây là nói tất cả khi phát của người thanh niên học Phật đó, nó không phải là cái bình thường, cái yếu đuối rồi là éo uột rồi ăn thiếu mặc rồi đi vô chùa để mà kiếm cơm ở đâu, nhưng đây là chí khí thanh niên. Đây cũng chỉ lật đổ cái bạo chúa trong một nước, một cái bạo chúa của cả thế gian này, đó là ma vương đang thống trị thế gian này. Nên bạo chúa đây là nó dùng cái sự chết để khống chế mọi người bắt làm theo nó. Thì so sánh cái bạo chúa, tất cả mọi bạo chúa hành được đều dùng sự chết còn đe dọa cùng chúng. Nếu người ta không chịu chết thì chẳng có bạo chúa nào mà đứng vững nổi á. Thì nhưng mà sau vấn sự chết là sự chết thiệt, tất cả mọi người đều sự chết vì sợ chết. Người ta phải làm thế này thế kia, đưa hết chúng ta đều vậy. Chúng ta vì sợ chết nên cần phải ăn, muốn ăn mà ăn dở quá thì ăn không vô, ăn thiệt ngon mà ăn ngon thì làm cái gì, ra sức mà làm không nổi thì đăng cấp, ăn cắp ăn trộm, ăn cắp được thì đăng cướp, ăn cướp được thì lật giặt. Tất cả những cái đó thì tham sân si là tự không dễ bởi cái sự sợ hãi đó mà ra. Cơ bản tất cả mọi người sân sinh trong thế gian đều phát sinh từ sợ sợ hãi, mà sự thiện hay bất thiện trong thế gian này đều phát sinh từ sợ nhất, đó là sự chết. Nếu không phải là sợ chết thì chả sợ, cuối cùng sợ chết. Người ta bảo vệ con rắn nó tự bảo vệ, nó tấn công người khác thì cũng nhiều sợ chết. Con cọp đang thịt người nó cũng vì sợ chết, cái gì cũng sợ chết. Tất cả ma vương đều thống trị, ngay chúng ta cũng vậy. Hằng ngày phải ăn, không ăn thì chết, ăn thì đói, mà đói thì chết, thì ăn cũng phải ăn thôi. Tuyệt thực đó coi, tuyệt thực thì nó thực sự nó phải tạo cho mình cái nó giống như ma vương đó. Nó cho một cái lệnh rồi, tức là nó cho một cái sinh tử phù, cái sinh tử phù trong mình rồi là phải ăn, nếu mà mình đói á thì chết. Chết thì nó mất quyền, thành nếu sợ chết thì mất quyền, thành ra là bắt buộc phải ăn, ăn thì phải đói, đói được cho nên chỉ phải sợ. Người nào nhìn đói được là nhìn đói được thì là mình, nhưng mà không sợ chết thì cũng qua mặt được ma vương, nhưng cái đó không có dễ. Thành ra tất cả chúng ta điều đang giữ thống trị về ma vương, mà nó bao vây cái thành trì đó bằng cái gì? Bằng những cái tham luyến, bằng những cái sân thù hận, tham sân, những cái tham lam thù hận, tất cả những cái nó xây một cái thành trì bằng những cái đó, nó bao vây những cái thành trì bằng những cái đó. Thì con người ta ấy, vì những tham sân, từ tham đến sân, ăn cắp không được thì ăn cướp không được thì giết người ta mà lấy tiền của. Từ tham mà sẽ tới sân là những cái nó còn đồng loạt với nhau, cái nhân quả với nhau hết. Thì đây là cách mô tả. Đầu tiên thì mô tả cho cái miễn phí thôi, cũng bị khổ nạn như đêm mô tả cách khác hơn. Nhưng mà người phát tâm xuất gia là nghĩ cuộc đời thì đau khổ, sanh lão bệnh tử, khổ não xuất gia đi cầm bác đi lang thang rồi những ngày tháng nhau vô trên rừng ấy. Nghĩa là ngày xưa có gã từ quan lên đó tìm động hoa vàng ngủ say lên sợ đợi có lên nằm ngủ yên trong cuộc đời gì một kệ nó thành nó cần thiết mà lên ngủ say đó thì lên chả cần thiền gì nào ngủ cái này chút sớm hơn nhưng biết ông ngủ say ông lấy gì ăn tôi chả biết nữa từ quan lên nói đó ông kệ rụng ông ngủ say nó chưa ăn biết nữa chẳng lẽ ông bác đi xin ăn à ông bác xin ăn khổ lắm nên đây là nói là một cái cách cái của người đầu tiên theo cái ý chí đại thừa đạt được cái thành trì này cái thế gian này không chỉ là trong một người đạt được thế gian gì bao phủ được ngự trị vẫn được bảo chỗ ma vương mà cũng xây cái thành trì bằng thế thì bằng tham luyến tham xây cái thành trì bằng những cái đào cái ao rồi ao ái dục thành cái thịnh thành thù hận sân si thù hận ao nó có đào ao ái dục không vượt có được vượt có cái leo cái ao ra qua bên ta cái hào giao thông hào về hào mà xung quanh cái thành ai ra Huế thì bên mấy cái thành đó, dưới cái ao đó. Hồi xưa bây giờ người ta bắn để bám vô chứ hồi xưa nhảy ngựa qua sào đó nên nhảy qua cho nổi đấy. Đời sau đó Văn Thù mới nói rằng là đạo pháp mình như vậy thì cái pháp Bồ Đề Tâm nó có mấy cái cần thiết để hành Bồ Tát đạo đó. Cái cần thiết thứ nhất đó là thiện tri thức, đó là thiện hữu đi tìm bạn học hỏi thì câu đó cũng có xa lạ gì trong kinh điển Phật giáo. Nó Phật giáo cái chuyện bạn học thiền hữu là cái chuyện cần thiết. Ngay như ngã nang cái hôm đó ngồi thiền ấy, đi khất thực xong rồi cái ăn cơm xong rồi cái vắt cỏ cuộn trên vai cái một gốc cây ngồi thì Đức Phật cũng ngồi gốc cây kia. Tới chiều cái này, suy nghĩ gì đó không biết ngồi trưa nó ngồi suy nghĩ. Mới tới sách tòa cụ lên vai tới kiếm chỗ Phật ngồi xa xa kia bạch Thế Tôn con trong khi ngồi chỗ thanh vắng yên lặng có suy nghĩ này cuộc đời hành đạo thì đồng phạm hạnh lòng phân nửa cuộc đời đồng phạm hạnh là gì là những người đồng tu những người cùng tu với mình tức là trong nhà chùa trong một cái tăng viện trong một cái tăng già lam trong một cái tăng viện trong một cái tinh xá có nhiều người thường ở trung tăng thì 4 người 5 người nhiều khi 20 khi 30 thì nó cả mình thì hơi nhiều một chút nhưng mà hỗ trợ nhau đó là cái bạn đó là thiện tri thức những người bạn tất cả đều là thiện tri thức để Phật nói hôm nay đúng chỉ một phần nhưng mà cả cuộc đời tu tập đều là phạm hạnh phải một nửa đời một phần nữa đồng phạm hạnh là chính cả một cuộc đời tu tập trọn vẹn luôn á. Nó nói rằng từ khi bắt đầu đi tu cho tới khi giác ngộ tất cả đều là do cái đồng phạm hạnh. Cho nên người bạn tu thiện trí thức ví dụ như chúng ta gặp được ngài Xá Lợi Phất thì mới cạo đầu xuất gia tới khi chứng quả này chứng quả nọ đó là cả cuộc đời của mình thì đều từ Xá Lợi Phất nâng đỡ mà lên cả được. Thì cái này khi trong Hoa Nghiêm dính lại cái nhưng nó phức tạp hơn nhiều. Đấy, bắt đầu chỉ hiện tại bây giờ bắt đầu cuộc để tìm quả nè trong này nói tới cái chuyện mà Phật giáo đi vào đời đó thì cái là hiện tại muốn đi tu muốn đi giải thoát không phải chỉ đơn giản mình đi rừng lên núi rồi tham tiền đủ mình quá đi cấp thực mà đi học tất cả những gì thế gian này trong thế gian này thì học không mệt mỏi thì bây giờ đạt được tìm đạo nhưng mà cái bước tìm đạo đầu tiên của hiện tại ấy, đây là cái vài chuyện thân em đầu tiên của hiện tại ấy, là đi lên núi đi vào đó là tỳ kheo là Megasiri gọi là Đức Vân là tên tiền đấy. Trên này đi lần vòng thì cái này được diễn tả nếu mà mình diễn tả thành trưởng thì cũng hay lắm. Tại vì từ cái thành Cát Tỳ La Vệ đó thành Cát quên ở cái thành Sa Vệ đó mà đi qua phía đông á cái đó từ đó bắt đầu đi một thân một mình đi tầm đạo thì đây gọi là đi theo phía nam tức là vòng xuống phía nam rồi đi lên phía bắc Ấn Độ như một vòng vậy đó thành nó gọi là Văn Thù Chỉ Nam. Chỉ Nam là kim chỉ nam của Văn Thù mà đúng là thiền đạo bắt đầu đi phía nam thật đi phía nam thì đi phía nam qua cái vùng bờ biển thì Ấn Độ tôi biết cái phía bên này là chỗ không có biển mà đi xuống phía dưới tận người dưới gần phía nam thì có bờ biển mà là biển Ấn Độ Dương á Ấn Độ Dương đó. Thì mới gặp Đức Vân được. Thì cái đoạn đường này là mình là nhà văn á mình tự diễn tả đấy thì cũng được muốn là hay dở tùy theo mình, thú vị để theo mình làm cái cuộc đời nó gay cấn lên nhé, tôi tự thiết vì theo tưởng tượng của mình. Trong cái Ấn Độ thì cũng diễn tả như rầm rộ, diễn tả hiện tại đi tới trên đỉnh núi rồi không thấy được vân thì đóng ngại ở trong hang hóc áp gì đâu, ở cũng trên núi cao này hình như có tiểu khu cái đồng hỏi điền cái bảy ngày mới tìm ra, hỏi Bồ Tát đạo tu hành gì đó, rồi thì Đức Phật mới chỉ cho các tu ngồi quan sát. Đầu tiên đây là rõ ràng á, đây là thanh niên đầu tiên bước vào đời phải tập cái tâm trí mình, cho nên là tập tu thiền định, tập tu thiền định với ngài Đức Vân. Mà thiền định đây sau đó tập quan sát cái mặt biển, cái biển minh mông, cái biển rộng mông, trong biển nó có nhiều cái thứ lạ, nhiều bảo vật có, và những cái gọi là đại chúng sanh, cái thân to lớn, cái vật mà to lớn nhất ở dưới biển, chính ở biển nhưng phải trên đất liền. Nói vậy đó, cái biển có những con vật rất là to lớn. Và ngay cả như nói rằng trong huyền thoại hung dữ là Atula ở dưới biển, nghĩa là trong huyền thoại, còn trong kiến thức thời đó thì chỉ có biển mới có những cái sinh vật rất lớn, và trong đó cũng giữ những kho báu rất là nhiều. Trong những chuyện sách tất cả của Phật á, nhiều chuyện Đức Phật đi ra biển để tìm kho báu á. Mà đó cũng một thời Ấn Độ, thời sau Đức Phật á, thì bắt đầu phát triển nghề hàng hải này nọ, thì Ấn Độ đã kéo thuyền đấy, mà dông thuyền mà đi từ Ấn Độ Dương thì vòng qua vịnh Thái Lan, rồi vòng qua cái Việt Nam, đi tiện đâu ghé đó. Đây là những cái đoàn tàu buôn, thì một số thầy đi theo đoàn để buôn, thì các thầy ở tiền có cái máu đi du lịch, đi lang thang, thì không biết có ý tình đạo không, nhưng mà những người đoàn thương đoàn họ cần thiết, thì có ông thầy tu đến như vậy, có sống to sống giỏi, nhiều khi nhờ ông cầu nguyện niệm Phật hay là ông có thiền cái đức độ gì đó, bớt có tai nạn đi, rồi đi cho biển người xưa đi nguy hiểm lắm. Thì hiện tại xuống học quán sát bờ biển, quán sống chứng nhất là đó là quán là cái vô hạn, cái bờ biển cái mênh mông cái vô hạn, để hiểu được cái vô hạn là gì, biết được cái thế giới này vô hạn vô tận là gì. Nhìn ra biển khơi thấy chân trời mù mịt, thấy gì ở trong, thấy những cái quán sát những cái lớn nữa. Đây là cách quán một biển, nói khơi với lại chứ còn tu thế nào mình biết, trong quán sát những phần cái này quán mình biết, thì nó cách tu người để quán cái này biết chắc rằng đây người thanh niên mà bất khi mà đi vào thế giới thế gian cần chức luyện cái kiến thức tự thiên nhiên, những cái kiến thức về lý thuyết á, tập thiền định, rồi sau đó là thiền tài lại cho bắt đầu đi lần đó, thì cuối cùng thì Đức Phật mới nói tôi chỉ có chừng này thôi, ông muốn học nữa thì ông phải đi qua chỗ này chỗ kia đi học, thì giới thiệu từ chỗ này tới qua chỗ kia, trong đó ảnh đủ hạng người, từ cái người học ngữ âm học này, tất nhiên là đó là hiện tại có một người sau đó đi tới cái trường ngữ âm học, cái trường này là của người thổ ngữ, trong cái gọi là đặc ngữ, thì ông mới giảng cho rằng là a là gì, tiếng phạn giống như mình a ý ì ú ù ứ rừ lứ lừ âm đấy, rồi ca, rồi ca kha ga nga, rồi cha ra ya nha, rồi học cái đó, học những cái này có ý nghĩa gì đó, ý nghĩa như thế để học, để nghe, để học ngôn ngữ những cái cần thiết. Nói học cái này tới nhiều khi một đi vòng vòng, đây là trên bờ biển á, cái sau qua bờ biển thì có một đám con nít chơi này, gọi là tên là từ tài chủ, con nít chơi với này đang nó vọt cắt mà chơi, thì thiền tài muốn học giới thiệu có thiền, tức là được giới thiệu tới, nếu nó về tới học mấy ông dạy thiền tài cái gì, để dạy toán học, bây giờ toán học toán nào, bây giờ anh cách toán đây biển niềm năm cát nè, bây giờ làm sao tính được cả cái bờ biển có bao nhiêu hạt cát, cái này thì cũng dễ mà cũng khó. Thực sự ra thì cái toán bây giờ thì là có đủ phương tiện để ta có thể tính được, ngay cả cái cỏ địa cầu này ta còn tính cân được bao nhiêu kilo nữa, thì có người kia khác tức là ta có cách tính, ta còn tính được cái hoa hồng nữa, ta còn tính được diện tích hoa hồng hồi xưa, cái hoa hồng sao tính được diện tích hoa hồng, tính được đó. Ta có những cái là ví dụ như đơn giản nhất là ta gọi là tọa độ cực á, ta xoay cái tọa độ cực á, xoay cách nào đó, cái gọi là cái góc của nó, cái góc theta của nó xoay bao nhiêu góc, nó xoay như thế nào, thì xoay vòng thành cả cái hoa hồng thì nó có thể tính được cái hoa hồng, thì họ có thể vẽ được cái hàm của cái cầu đặc biệt, nó tính cái hoa hồng được, dựng cái hoa hồng được. Thì Thì cái này ấy, cho nên chỉ rằng là cái toán học mà Hoàng Nghiêm thì nó toán nhiều lắm, Hoàng Nghiêm cả một cái hàng toán học trong ấy. Nói nghiệp mà sau này Nhân Nguyễn Văn Hai là ông giảng toán học, ông là giáo sư toán học, tiến sĩ về toán học tại Đại học Sorbonne đó. Rồi qua tên tới kia ông dạy đại học, ông dạy toán học, xong Mỹ ông đọc Hoàng Nghiêm, ông phải cái này lắm, mê lắm, tại cái toán học nó này, nó thấy nó hay lắm. Đương nhiên là nó có phức tạp bằng những cái này, nhưng mà có những cơ sở nó có những cái hay, tính những cái hay, những cái mà trong toán học có thể cũng có, nhưng mà nó đương nhiên là toán học bây giờ có số thực có số ảo, cái nó phức tạp. Như phương trình vi phân, phương trình vi phân một số ảo, phương trình vi phân một số thực, cái nó rất nó cũng phức tạp cũng kém. Nhưng mà điều cái quan trọng như vậy là cái tính tính toán học để làm gì, thì nó để học, nói chung là học 52 vị, trong đó học với những người như buôn hương, buôn hương là buôn hương liệu đó, buôn hương này, thì học những người cả những người kỹ nữ này, tâm tất cả những người thế gian đó, có cái thiện có cái bất thiện, nhưng với có mắt nhìn thì cái nào cũng có thể phát hiện được cái chân lý trong này. Có thể tài học học những cái thiện những cái bất thiện, những cấu trúc thì học có thể học làm vua làm chúa, những cái vua hiền, học những cái bạo chúa, những bạo chúa là ông hành hạ trừng phạt con người bằng hình phạt ghê gớm như thế nào, những người học qua những cái giả thần, học cái cuối cùng liên lạc như vậy thì tới gặp cái Di Lặc. Đây mình nhìn thấy tắc này đẹp, mấy cái nói chung là tất cả những cái ngành trên đời này, trong Ấn Độ hồi xưa phát triển tới cái thời này là phát triển tất cả kỹ thuật, nó phát triển cao độ rồi trong tất cả xã hội đó. Bây giờ có thể nghề nghiệp xã hội có thể nhiều hơn, từ người bán hàng rong, bán hàng bây giờ đến từ người bán hàng rong cho tới ông tổng thống với tổng vua, quá nhiều nghề nghiệp, nghề giáo chức rồi nghề bán rong rồi nghề làm cái tính đồ kỳ, trong cũng nhiều nghề lắm, chỉ hai chục nghề đâu, vừa 20 nghề đó. Trong hồi xưa trong thì 50 tới 52 nhưng mà nghề cuối cùng đó là giới thiệu cái ngài Di Lặc. Thì ngài Di Lặc câu chuyện kể tả nó có hư cấu, nhưng nhiều khi nó cũng thành cái chi tiết không chân. Thì tới nơi đó thì đứng trước cái cổng đó, thì ngài Di Lặc trở về đấy, đi là ngài đang đi đâu đó trở về, thì trong một khoảng chốc nó mới như khẽ tay thì ngài Di Lặc xuất hiện, ngài xuất hiện trước cho nó có một hội chúng Bồ Tát đang vậy này. Ban đầu á thì hiện tại đồng tử mới nhìn thấy cái tú sứ, cái chỗ đó mới bắt đầu là nói lên những bài kệ, đây là tú sứ của ai, đây là cái chỗ ở đó, chỗ của ai, của những người bậc thượng nhân như thế nào, tú sứ của Bồ Tát mà trong này cũng diễn tả nhiều phần tính Bồ Tát lắm, tôi nói dài dòng cũng nói được hết được, mà tôi cũng thuộc hết được, có nói thì đem sách mà nói, nó mình dần tại hiện tại văn chương nó nhiều quá mình đọc hết được. Rồi tan tháng tối thì ngài Di Lặc về, ngài Di Lặc ca ngợi thiện tài, cái phẩm chất của những người thanh niên như thế nào, phát tâm bổ đề như thế nào, qua bao nhiêu cái cuộc đời như thế, cái hành trình như thế nào, tán thán cái công đức thiện tài, xong rồi nói chuyện với thiện tài, gọi thiện tài cho nói chuyện, giảng bồi tâm, cái niệm mới là quan trọng, mình giải quan đóng hết. Thực á, bồi tâm là thí dụ thôi, dùng nhiều bộ tâm để mà thí dụ đó, thì trong một vài thí dụ như vậy thì cũng được nói đến trong trong cái trong cái Bồ Tát hành á, Bồ Tát hành mà cô trẻ hải của dịch á, đó là Bồ Đề Tâm, trong đó trong nó dài lắm, nó có hành trần gian đại hải, là từng nhóm một nhóm cứ 10 hay 10 loại, một nhóm cứ 10 loại, từ cái thảo vật cho tới đất đai cây cỏ đủ thứ, 10 nó dài, cũng ai nhớ ai học thuộc lòng, trừ khi những người nghiên cứu học thuộc lòng thì cả một đương nhiên là một cái người có một ý nghĩa Bồ Đề Tâm. Em thấy đại loại như Bồ Đề Tâm là hạt giống, vì từ đó nó mọc lên tất cả các cái thiện pháp, tất cả các lành. Nhưng vì sao vậy thì còn phải học và nghiên cứu cho nó vẹn trại, hiểu cái gì. Ví dụ như vậy cũng như không, ai biết cái Bồ Đề Tâm là gì mà sao nó hạt giống nó gieo lên mọc cái này cái kia làm sao. Thì Bồ Đề Tâm như mặt đất, nó chứa đựng tất cả mọi cái sự sinh vật, mọi sự đều phát triển, sinh sôi cây có, mọi thứ đều sinh lên từ trái đất. Rồi Bồ Đề Tâm như kim cang không thể phá vỡ, chính cái vật có thể với tất cả. Rồi Bồ Đề Tâm như cái ngọn lửa có thời kiếp tận, tại trong thời gian gọi là thời kỳ tận thế đó, tận thế Phật giáo không phải tận thế như Thiên Chúa, tận thế Chúa là hết luôn á, Chúa tạo ra cái thế giới này xong tới một lúc đó Chúa thấy không cần nữa, đủ chuyện làm đủ chương trình rồi, dẹp hết. Rồi có số còn lại thì trước khi đó thì cho người phê phán là cho Chúa Giêsu xuống phê phán, lập cái tòa án, là phán xét với cũng chia ra hai người, ai này biết rồi mà, thì nó chia ra ai ai được lên thiên đường, tức là những người nào tin có tin chú có tin gì đó lên thiên đường, còn người nào ngoài đạo mà không tin mà không làm giả kiểu loài địa ngục ở đó, ngoài là phục việc ra toa của cái toa ở ngoài là địa ngục ở đó, để mới tới cho cái sống cũng đến đổi khổ. Còn cái thứ ác không tin chú được gì đó mà ác nữa, đại quán một đốt trẻ cứ theo, mà đây là biến biến luôn á, không có cơ hội nữa. Nên còn tầm thế của Phật giáo là nó xoay nhiều lần, hết thời kỳ này quá thì các thành tụ hội không xoay chủ một vòng vòng nữa, cho nên chỉ là lúc này có lúc nào đó cái thế giới nó diệt thì ta chuyển lên chỗ khác, ta chuyển lên lên các chỗ trời ta ở lúc đó. Nên rồi tới khi nó hết tới cái tuổi thọ trên đời, cái phước cái báo trên trời nó hết, thì cái này hình thành lại chứ một thế giới đất đai rồi, còn do cộng nghiệp chúng sanh mà nó kéo nó cạn cái vũ trụ trở lại sinh ra thì xuống nữa. Đó là cái vũ trụ Phật giáo. Thì á là cái lửa nó đốt cháy tất cả thế gian, mặt trời mặt trăng, một lửa tới bảy cái mặt trời nó xuất hiện, trong cái nó bảy mặt trời xuất hiện nóng cháy đá đổi cháy tiêu hết lửa nó cháy. Thì cái Bồ Đề Tâm cũng vậy, cái ngọn giống như ngọn lửa nó thiêu đốt tất cả những cái phiền não. Khi pháp khởi Bồ Đề Tâm được thì tất cả những phiền não để nó bị đốt cháy hết á, cái nó Bồ Đề Tâm nó vững vàng. Có nhiều thứ đó. Bồ Đề Tâm như thuốc trường sinh rồi nhiều thứ đó. Kể người ta hàng trăm cái thí dụ ai nhớ cho hết. Và sau đó thì bây giờ cái điểm quan trọng trong Hoa Nghiêm này là mấy Bồ Tát dẫn tới gọi là cái lầu ở thiền trụ lâu cát á, thì lâu mở cái la biểu tượng đã đi vào thiền, đã đi vào cái ngạc nhiên thấy trong đó là mình mới tự nhiên mình hóa trùng trùng vô tận, trong đó tự nhiên trong cái bốn cái mặt của sáu cái mặt của cái tháp, bốn mặt của cái tháp này đều trong nó có hiện ảnh một thiền tài, thì một tâm một thiền tài này có nhiều thiền tài khác, tất nhiên là cái ảnh đối giáo trùng trùng vô tận, thì cái này tạo thành cái thiết của Hoa Nghiêm gọi là pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận, hay nghe nói đó duyên tới trùng trùng vô tận. Thì trong ý nghĩa này thì chút này sẽ nói thì thiền tài thấy tự nhiên mình vô tận, tại vì trong như vậy bây giờ cái sau này á, là sau này là khi mà pháp tạng á, mà giảng Hoa Nghiêm cho giảng tới cái chỗ này cho bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, Võ Tắc Thiên cái Hoàng Đế mà Hoàng Đế là phụ nữ duy nhất của nước Tàu á, của Hoàng Đế giảng Hoa Nghiêm đến cái chỗ này bạn không hiểu, nói sao mà trùng trùng vô tận được, thì ngài mới lập để ra trung quanh mấy cái một gương hồi xưa nó phải gương như bây giờ mà chắc là đồng á, mà đồng thì nó phản chiếu được, để bốn cái để bà ngồi giữa bây giờ trung quanh đâu thấy mình hết á. Cái chuyện này phải biết rồi, mình cần hai cái gương xong á mình thấy rằng mình nói trùng trùng vô tận rồi, hai cái gương để mình á, cái gương nó chiếu qua chiếu lại á, thì đó là mình trùng trùng vô tận. Thì cái này là diễn tả có quan hệ trùng trùng vô tận, diễn tả trùng vô tận đó, quan hệ duyên khởi. Thì duyên khởi này định nói như thế nào, đây là mới nói tới một cái quan hệ trong xã hội, nông nghiệp bất tử xã hội đó. Ta sinh ra dựng cái xã hội này chỉ một người thôi, nhưng mà sự chống sự chết tất cả mọi chúng ta đều ảnh hưởng tất cả cái xã hội này, đứng nhất ảnh xả cảm cái thế giới. Thì ta thí dụ mình sổ mũi một cái, mình nói sổ mũi là chỉ tôi bị không khí đấy thôi, nhưng mà trong cái lý thuyết thực ra lý thuyết nó gọi rằng là hiệu ứng con bướm, chứ là hiệu ứng con bướm trong khoa học. Thì cái số lượng của ta nó thực ra nguyên nhân, kể cả nguyên nhân từ đâu, nếu xa nó kể nguyên nhân từ bên Chicago qua tới đây vẫn ít, nó có một cái liên hệ trong đó mình biết được di chuyển. Thành ra có cái câu hiệu trong khoa học đó, là con bướm ở Cali nó vồ cánh thì cảm thấy bình dân dễ sống, tức là cái này gọi là hiệu ứng di chuyển. Hiểu dây chuyền, tức là con bướm nó nhẹ quá nó vồ cánh, nó vồ cánh mà lên bỏ cái tờ giấy đến nó vồ cánh, cái tờ giấy còn bay nổi, bay nữa, nhưng thái bình dân dậy sống nó đủ biết rồi, đó là hiệu ứng dây chuyền, cái đó gọi là hiệu con bướm. Thì những người này thì nó dạy dẫn ở trong khoa học mình biết được những cái này, nó thể hiện phản ứng dây chuyền, cái vụ nổ nguyên tử rồi đó, vụ nổ dây chuyền á, phản ứng dây chuyền á, là nó phản ứng liên hoàn á, nó nổ, cái này là nổ kéo nhau nổ cảm không khí lượng á, mới chết nhiều người đó, rớt xuống như cái quan mình rớt nhiều người, nhưng phản di chuyển cả bao nhiêu tạo cái vũ trụ đặt trong cái vũ trụ nguyên tử không này, nó vẫn chuyển cảm cái không khí trong nó chỉ dạng đó là cái tất cả đều vỡ hết á, tức là nó chắc phóng xạ đó, cái này trong khoa học nó biết mà không biết đâu, biết đại khái vậy thôi hắn, gọi là trong cái vậy. Vì nên khi nói đó để lọc đó, thành ra chúng ta bây giờ đi tu hành, bây giờ ăn một chén cơm, mình gọi là ăn chén cơm với nông phu, nhưng mà nó liên hệ cho cái thực sự ra là ngay bây giờ thế giới mình đã thấy rồi, đơn giản thôi, bây giờ mình đã thấy rồi, nhưng vì do cái vấn đề nó đi lui đi tới Trung Quốc mới có đại dịch Vũ Hán, cả thế giới chết đủ, cả thế giới không có nước nào mà chừa hết, mà trên dưới nó đâu bị chặn lan hết rồi. Đây là phản ứng dây chuyền, nhưng mà đây là tên do người ta có thể chậm được, do có người đi lui đi tới, nhưng mà còn nguyên như sao người ta cho biết. Thành ra nói như có nghĩa rằng ta sinh ra giữa thế gian này, cái ta vui, cái ta buồn, cái ta khóc, tất cả đều liên quan cả với vũ trụ xung quanh này. Làm sao ta khống chế được cả vũ trụ này, thoát khỏi cái khổ này không đơn giản. Tạm thời thoát khổ, đã thoát khổ trong một giới hạn như chứng quả la hán, chỉ còn thoát khổ tận cùng với cái lạc an lạc cuối cùng của niết bàn của chư Phật, thì đó gọi là giải thoát cứu cánh. Còn trong đó chỉ là thoát khổ, người ta chỉ hết bệnh mà thôi. Thí dụ như bệnh corona thì chúng ta hết bệnh mà thôi, người ta về, nhưng người đi cày vẫn là người đi cày, rồi người đi làm bồi bàn, bàn làm bếp vẫn làm bếp, hết bệnh thôi, tức là hết bệnh. Nhưng mà cái lạc thú của một người chưa đạt được, là chỉ đạt gì? À, là cái chỗ là ta hết bệnh, đó là vì là ta sướng, ta thấy lạc là vì ta hết bệnh. Cũng như ta gánh một gánh nặng trên vai, ta bỏ gánh nặng xuống, ta thấy sung sướng, đó là vì ta bỏ gánh nặng xuống, chứ không phải là vì ta đạt được cái lạc chân thật. Khi nào ta vượt ra ngoài cái thế giới gọi là tam hữu này, không còn bị chi phối cái tam hữu này nữa, thì đó mới là giải thoát cứu cánh. Đây là cái lý đại thừa, nó hơi khó một chút, thì đang chịu khó mà suy nghĩ nha. Và vì vậy cho nên chỉ tất cả mọi người sinh đây thì đều có trách nhiệm với cả cái thế giới chúng sanh này. Nói chung nếu chúng ta sinh trong cái thế giới, trong cái địa cầu này, thì dù ít dù nhiều ta vẫn có trách nhiệm. Ta không làm vua chúa và ta không làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ta làm chủ tịch của đại hội đồng, không có cái gì hết. Không làm vua, làm chúa, có tổng thống Mỹ, tổng thống Tàu, tổng thống Đức gì hết. Thế nhưng mà chuyện vui buồn hay gì đó của người ta vẫn ảnh hưởng cả thế giới, như con bướm nó vụt cánh vậy đó. Làm thành ra trong đó mới được cảnh giác của người tu hành Bồ Tát Đạo, cảnh giác trong chuyện đi đứng suy nghĩ của mình. Cái này mình làm ở đâu, nó lại cho cái Bồ Tát cỡ nào thôi, cho mình vui thích thì vui, không thích thì buồn. Cái chuyện mình, cái chuyện buồn vui mà kệ tôi mà, dính nhai đâu. Không có tất cả buồn vui để liên hệ với người khác cả thế giới trong, thì làm thế nào ta đừng buồn, ta đừng vui cho thế giới được an lành, thì là hơi khó. Thành đầu tiên thì cứ theo A-la-hán giải thoát cái buồn vui khổ, cái khổ sướng của mình cái đã, còn thế giới kia tính sau, cho mới có tính sau mà không tính được. Đấy là chỉ cần cá nhân thôi, quan hệ tôi đừng nghĩ rằng tôi có cái mạng, tôi muốn sống mà sống muốn chết thì chết. Nói chung ra trong cái xã hội nó có gì thay đổi, ngay trong cái tục tự sở nó cũng có thay đổi. Hồi xưa, thí dụ hồi xưa mình hút thuốc, thì ăn uống thôi, từ mấy cái tổng thống hồi xưa đó, tất cả đều hút thuốc thôi. Thì nếu phát hiện ra có lao phù, có bệnh gì đó thì anh hút anh ráng chịu. Nhưng mà ngày nay hút thuốc á, là cái vấn đề nó vấn đề ảnh hưởng mà chưa tới mức là vấn đề đạo đức xã hội. Thế rồi lúc nào đó sẽ tới vấn đề đạo đức xã hội. Là vì sao? Cho cái nói hút thuốc mà mình lây cho những người xung quanh, đó là một chuyện không phải nói rồi. Nó có thể lây, có thể không. Nhưng hút thuốc mà tới khi mình đau một cái, mình sẽ bảo hiểm tiền của mình bao nhiêu, rồi đi vô cái giải phẫu phổi cái này nọ đó, thì là cái quỹ nước mình sẽ có những cái nước mà nó đóng bảo hiểm để cho người bệnh. Những người đó không có bệnh mà tự nhiên ấy, ông thì ông đã đâu bệnh nữa, cái tiền đóng thuế của họ là phải đi nuôi cái người bệnh kia, ta đâu có chịu. Mình thấy rõ, mình hút điếu thuốc ảnh hưởng xã hội. Hồi xưa trừ trường hợp hồi xưa là mình muốn chặt giết con, muốn giết con, muốn giết nào được á. Cái chuyện như bên Trung Quốc nói rằng là quách cử chôn con á, chôn con nhưng được vàng á, trời thưởng cho cái lòng nhớ trời cho được vàng, con muốn chôn thì chôn, muốn giết thì giết. Bây giờ thì chuyện đương nhiên không được rồi. Rồi số con muốn đánh một đợt gì thì đánh, bây giờ có nhiều nước đánh con đó là vấn đề rồi. Hồi xưa thầy giáo đánh học trò có nhiều đánh, nhiều trò nữa. Thế là từ từ, còn chuyện căng trọng nữa là cái thân tôi này. Hồi xưa tôi muốn chặt ngón tay tôi là mà kệ tôi muốn đốt ngón tay tôi. Nhưng bây giờ lần lần nó sẽ vấn đề đỡ rồi. Bây giờ tôi chặt một ngón tay năng suất lao động sẽ giảm. Tức là tôi không đủ để nuôi tôi, nuôi cái gia đình nữa. Thì cái, những cái người khác thế giới, cái quốc dân ấy, nó sẽ bù vào. Vậy là ngón tay tôi chặt ngón tay là tôi đã cắt tiền của một số người khác, vấn đề xã hội tất nhiên nó ảnh hưởng nhiều lắm, không phải đơn giản. đương nhiên trong tình trạng chúng ta bây giờ nó nữa nặng nữa mở chưa tới cái vấn đề đạo lúc đó, nhưng mà cái xã hội nó tiến bộ tới mức nào đó nó sẽ thành cho vấn đề đạo trong chuyện mà của mình. Còn bây giờ cái vụ án không biết rồi, nó có vấn đề rồi, nhiều người không ra đường, không phải giữ cho mình nữa, giữ cho người khác. Biết rằng tôi không bệnh gì hết á, nhưng mà tôi không biết rõ có hay không, tôi ra đường sẽ gây cho người khác. Đó, thì bên Mỹ vừa rồi đó, cái chuyện mà gọi rằng mấy ông đi biểu tình là chống chống lockdown á, nói rõ như thế này này, tôi bệnh mà kệ, tôi chết mà kệ, tôi cũng cần, nhưng mấy ông nói vậy là không đúng, người ta gọi ích kỷ. Tại vì mình bệnh á, cho nên cho mấy y tá, mấy bác sĩ bắt đầu lên tiếng trở lại, nói rằng là chúng tôi ở luôn tại bệnh viện cho các bạn, vậy các bạn ở nhà cho chúng tôi. Tại vì mình đi vô bệnh viện thì bác sĩ không phải lo, họ ở đó, họ đâu có về nhà được. Thành ra đây là vấn đề bệnh, là vấn đề xã hội rồi. Nhưng mà cho ai thức tỉnh vấn đề này, vấn đề giành nhật nhau, vấn đề này là vấn đề ăn uống, vẫn các cái chính trị, chính khách, còn cãi cọ nhau, không đủ thừa, đổ lỗi với nhau, chưa có cái gì, chưa tính ngộ được cái này. Mình chưa thấy trách nhiệm của mình trong cái vấn đề này, trong vấn đề sống và chết của mình, đau khổ của mình, đau khổ những người. Bây giờ nó tôi bệnh mà kệ tôi đâu có sợ gì, tôi có đi lang thang trong này, tôi bệnh về tôi bệnh tất cả nhà, nhưng mà tôi bệnh tôi có thể lây cho những người xung quanh, lây cho gia, trước khi lây cho gia đình, nghe định lây cho những người khác, lấy cả một tung, khi cả một đất nước chết queo hết cả một nước vì một cơn bệnh của tôi chừng nữa. Là như vậy đó, thấy rõ là gọi là trùng dương khởi, mình nói vòn lại. Nhưng mà kia diễn tả nó cảm thấy cho bao la vũ trụ, cảm ngân hà, cảm vũ trụ thiên hà, những hàng kia nó quan hệ với nhau quan niệm nhau không cùng tận. Thành ra là trong cái tham của ngài Di Lặc để diễn tả cho thiện tài thấy đó, để thấy rằng con người trùng trùng vô tận, chỉ bên này thiện tài chỉ đổi sai mình một cái là cả cái mặt kính là tất cả vô số để xoay chuyển theo. Đây là xoay chuyển một người, nhưng mà trong kia đúng là ta xoay chuyển một cái con bướm, một vật, một vụ cánh mà Thái Bình Dương về sống thì ta xoay chuyển một cái, thì những cái chung quanh ta phải xoay chuyển, mình thấy rõ. Tất cả tôi xây dựng một cái là không khí chúng ta để dao động, không cái trong không khí đó, không khí có bao giờ loạn, nó rất nhiều yếu tố trong đó, nhiều cái hóa chất trong đó, nó sẽ dao động, làm rung động, rung động tới chỗ nào, rung động dây chuyền mình chưa biết được, mình không đo được cái chuyện này đâu, đo được mình chứ phải là nhà khoa học mình chưa biết được chuyện này đâu, nhưng mà đó là hiệu ứng con bướm, thì hiệu ứng con bướm là cách để diễn tả cái trùng trùng vô tận thế giới, mà rút lại trong hành Bồ Tát đạo đó, mình phải học, phải hành tất cả, phải vì cho mình, cho mọi người nữa, người gần nhất đó là chính gia đình của mình. Thế nên mình tu tập, mình không làm những vận động là để cho cả một cái gia đình, cả một cái tập thể, cả cái dòng họ của mình đó. Đương nhiên là chúng ta không bị sân si, bị cấu tạo với cái cơ cấu, nó là chế tạo sẵn rồi, đùng cả là cái nồi nóng. Mặc dù biết là sai, nồi nóng sau đó có thể rằng là sau đó nằm phát tay lên trán mà nghĩ rằng ta nóng như vậy là bậy, lần sau sẽ sửa, nhưng lần sau vẫn nóng, nhưng mà biết cách sửa từ từ thì nó cũng vẫn hết nóng như thường. Đó là cách mà luyện tập, chứ chúng ta ở đây là cái nghiệp nó cấy sẵn những cái đó rồi, cái xung đột nó là cái sẵn rồi, trong cái tập khí, trong cái dị thuật nó cái sẵn rồi, chỉ có luyện tập mà thôi, không thể không được. Cho nên chỉ trong cái tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo như vậy không phải đơn giản, nhưng mà thực ra ban đầu chỉ giữ giới cho trọn, tập thiền định cho chính mình, ta an tâm chính mình, ta càng ngày ta ít dao động, ít làm những cái chuyện điên đảo, từ từ ta đóng góp vào sự hòa bình và an lạc của thế giới của tất cả. Đó là cách trùng trùng dương khởi của, đó là cách nói với trùng trùng dương khởi với thế giới Bồ Tát đạo. Thì cái điểm này là điểm khó trong Hóa Nghiêm, cái này diễn tả không phải dễ đâu. Kinh Hoa Nghiêm trong cái thế giới như vậy ta lập ra cả rằng là gọi là đồng thời cụ túc tương ưng, và đồng thời và cụ túc và tương ưng, thì những cái đỉnh nó rắc rối lắm. Nhưng mà trong cái khoảng mà nó trùng trùng vô tận đó là có cái dây chuyền á, thì phải nhớ chừng đó. Thì đúng rồi, Hoa Nghiêm còn có nhiều vấn đề nữa, nhưng mà đây thì nói trước là để kêu vấn đề đó là chỉ cái vấn đề là của thiền tài nhau. Nhưng mà trong Hoa Nghiêm, học Hoa Nghiêm có một số vấn đề sẽ nói lại này. Đây là một cái phẩm đó gọi là phẩm nhập pháp giới, mà thực ra Hoa Nghiêm đó là cái vũ trụ quan của Đại thừa Phật giáo. Một cái vũ trụ quan tức là nói về cái vũ trụ cấu tạo như thế nào, thành như thế nào, và nó hủy diệt như thế nào, đó là nói vũ trụ quan. Ví dụ như bây giờ trong khoa học nói vũ trụ quan thế nào, như thiên hà thế nào, thì ngôi sao cái quan hệ với nhau thế nào, tất cả đó gọi là vũ trụ quan của khoa học, tức là thiên văn học, nó thiên văn của vũ trụ quan nữa, nó là vật lý thiên văn học, vũ trụ học. Vũ trụ học thì nó có từ thời thượng cổ, có từ thời Quang Minh Hy Lạp, đã qua với Quang Minh, có cái Quang Minh đầu tiên Quang Minh Hy Lạp, có cái vũ trụ quan của Quang Minh Hy Lạp, tức là nó vũ trụ cấu tạo như thế nào, có những cái thiên như thế nào, gọi là vũ trụ quan, vũ trụ luận. Sau này cái vũ trụ luận đó thì nó có cả cái vấn đề tôn giáo, nhưng mà chỉ có cái vấn đề tôn giáo mà vũ trụ luận vượt phạm vi trong lắm, đó là gọi là thiên văn học, vật lý thiên văn. Tức là những cái ngôi sao kia vì sao nó không rớt, cái nghiên cứu ngôi sao này là cái độ sáng nó bao nhiêu này, nó có thể cân cái trọng lượng nó bao nhiêu này, thì tất cả những cái đó ánh sáng đi bao nhiêu tới đây này, thì tất cả cái đó đều là năng thuộc về vật lý. Còn chưa bao những ngôi sao ta khám phá ra ở đây có ngôi sao này cách đây bao xa rồi, nên tất cả gọi là vật lý thiên văn học. Hồi xưa thiên văn học có thiên văn hồi xưa, thiên văn hồi xưa tôi nhìn ở ngôi sao trên trời, rồi ảnh ở ngôi sao, sao bất, ví dụ sao bắt đầu nó có là nó có này là văn xương này, vũ khúc này, thất sát này, liêm trinh này, gọi là đế tòa đó, trọng trọng tử vi, người ta đoán đó là ở ai cái ngôi sao tham lam ảnh hưởng tới người này như thế nào, tánh tình như thế nào, cái người này ảnh hưởng sao vũ khúc cái tánh tình như thế nào, có ngôi sao như vậy, kiểu như nó khổng minh có sao biết ai chết ai sống đó. Cái đó cũng hư cấu, như vậy là nó xạo khoa học, nó xạo chơi khoa học. Thấy ngôi sao này rớt nhưng biết là có ông này rớt thì ông này chết ấy. Thấy ngôi sao này tối ra ông ấy ngôi sao cái nó rụng rồi chết. Thấy ngôi sao này sáng thì thấy nó có đế vương xuất hiện, đấy là cách thiên văn hồi xưa. Rồi bên Hy Lạp cũng vậy, nó có cái sao, nó có mấy ngôi sao trong vòng gọi là vòng hoàng đạo đó, nhưng vòng hoàng đạo có cái sao gì là bây giờ mình đã quên mục tiêu rồi. 12 vòng hoàng đạo, tôi nhớ sao của tôi, sao tôi là sao Bình Dương, cũng sao là sao tôi nhớ là 12 ngôi sao riêng cung quên. Nói từ 12 này thì trong bên tàu không lập ra cái 12 cung, như mà không phải 12 sao, trong 12 cung này có 28 ngôi sao. Thì tôi nhớ được một phần hồi xưa học phục vụ quên mục tiêu rồi, giá can đề phòng trong vị cơ đậu mưu nữ nguy thất bích rồi đó. Cái 20 là hồi xưa ở chùa đó làm tùy tùy điệu làm tùy để cũng biết ngôi sao được có ngày có tháng người ta, cái ngày này của ngôi sao này thì xấu tốt thế nào, nên đi ăn hỏi ăn cưới như thế nào, đi cạo đầu cạo tóc như thế nào, đi giặt áo đi con như thế nào, ngôi sao này thì con thế đó gọi là thiên văn. Nhưng thiên văn hồi xưa đó là thiên văn, nó là thiên văn để mà bói toán, còn thiên văn là thiên văn khoa học, thiên văn nó có cái vật lý, nhưng mà cái thiên văn học cái vũ trụ. Thì cái thời trong kinh điển A Hàm như Pali không có cái thiên văn này, chỉ có A Hàm thì phát triển về sau này, trong trường A Hàm có cái phần cuối cùng nó gọi là kinh cuối cùng, đó gọi là khởi thế kinh, thế ký kinh, thì nói cái chuyện là vũ trụ thật, cái vũ trụ mô tả cái hình dạng của cái thế giới này. Thực ra nó trái đất thôi, mà hồi đất đạn đất tròn đất méo gì, nó đất nó bật phẳng, trong đó có núi Tu Di, thì cái dĩ nhiên đó là địa lý Ấn Độ, thời cổ Ấn Độ. Sau này biến thái rồi thì nó có thể khác đi, rồi nó bốn châu thiên hạ gì đó, nó gọi là cái nhưng mà trong cái kinh A Hàm, trong A Hàm thì cũng có nhiều cái pha, những cái sau này những kinh sau nó soạn thêm vô, còn Pali thì ít hơn cái thêm vô, nhưng mà Pali thì cũng không nói cái vũ trụ như thế này, thì cũng nói cái châu đây là châu Nam Dương Phù Đề, cũng là châu Bắc Cư Châu và cả như vậy thôi. Nhưng cái này mang tính huyền thoại với nhiều, cái là nhiều khi là đó là một cái lịch sử trên đất trong một thời kỳ cả triệu năm về trước, cả mấy bốn chục nghìn năm về trước, cả triệu năm về trước cũng chừng, người ta không biết được. Chỉ có nói cái nói rõ là nói cái thế giới này là diệt tận, tức là qua mấy cái là thành trụ hoại không, tới khi cái phải cuối cùng thì bảy mặt trời xuất hiện đốt cháy tất cả vậy. Nhưng mà qua phát triển A Tỳ Đàm thì bắt đầu nói cái vũ trụ luận này. Thì bên Ấn Độ trong khởi thì tôn giáo Vệ Đà không có vũ trụ luận, nhưng mà không có vấn đề sáng tạo thế giới, là bắt đầu một cái rụt một cái là có chư thiên xuất hiện liền, chư thiên trong ba ba thần xuất hiện liền. Mới tới sau về sau nữa, sau cả sau thời Đức Phật xuất hiện cả cái sách gọi là Purana đó, những sách này là những sách gọi là thần thoại đó, thần thoại là mythology đó, những cái sách gọi là thần thoại, thì các chuyện sáng tạo vũ trụ. Rồi hồi đó chưa có Bà La Môn, sau này có Brahma xuất hiện. Brahma nó mới là sáng tạo vũ trụ, nguyên lý sáng tạo như thế nào, là sự sáng tạo từ một cái một thượng đế sáng tạo cái vũ trụ trên kia là chư thần linh tự nhiên sinh. Thì trong A Tỳ Đàm thì bắt đầu có sự sáng tạo, thì đương nhiên là sáng tạo này không nói do thượng đế, do cái nghiệp cảm của chúng sanh trong cái từ thời đại, nhưng mà cũng nó giới hạn chế là cái trong cái thế giới này là bắt đầu là chúng sanh trong kinh Pali cũng có nói tới một cái chúng sanh mà từ cõi một thì tới nhị thiền, tức là khi mà thế giới tiêu diệt hết rồi á, khi lửa cháy hết rồi thì sơ thiền cũng chưa tiêu luôn. Cái này tôi nói nhiều lần rồi mấy chị nhớ rồi không, chỉ còn là trên cái nhị thiền chưa cháy, rồi sau đó là một số thời gian sau mà chúng sanh trên nhị thiền đó là hết, nghĩa là hết phước này, hết thọ này, tặng tặng phước tặng được ăn nghiệp còn hết nữa, cái nghiệp mà nghiệp cái gì thuộc quá, nghiệp thuộc để sanh lên đó còn hết, không còn gì nữa thì rớt xuống, thì nhất trong cái thiện căn nó còn, thì trong những cái căn còn thì rớt xuống thành đó là cái sơ thiền, một thời gian sau nó rớt xuống nữa thành dưới này, dưới thế này là gọi là quả trời này, là một số chúng sanh á, chúng sanh á sống trong ánh sáng mà tồn tại bằng ăn, bằng ăn hỷ thực ánh sáng, thì vị chúng sanh nó cõi trời nhị thiền, thì nó cõi trời đó gọi là trời tiểu quang thiên, cõi trời ánh sáng, thân thể chúng sanh nó phát ánh sáng, thân thể phát ánh sáng xuống đây, chúng như trên đất nội, cái là ném bụi đất, cái là tự nhiên nó dính vào trong này, là thân thể tự tử nó lớn lên, nó bắt đầu thì chả phân biệt nam nữ, tự phân biệt ra nam nữ, nói đại khái mô tả như vậy thôi chứ không có gì nhiều. Rồi sau đó phát triển thêm là trong A Tỳ Đàm trên bốn châu thế nào mô tả kỹ nè, còn núi Tu Di này, núi như con phát ra bao nhiêu con sông này, thì bao nhiêu sông nó chạy vào Ấn Độ bao nhiêu này, sông Hằng Hà này, sông Acharavati này, sông Man này, Yamuna này, tất cả những bốn sông lớn Ấn Độ rồi chạy đổ ra biển như thế nào, thì cái này đúng là địa lý cổ, bốn châu thiên hạ thành bốn châu thiên hạ, thì có một vài chi tiết bốn châu thiên hạ hồi xưa là bốn châu thiên hạ này thì có con đường, nó có con đường giao thông ở phía dưới biển, mà rồi là các cái hồi đó các cái vị trưởng nông quân từ châu này đi qua châu kia đường không đi thuyền bè, thì đây có thể như ta nói là cái đất hồi xưa là cái châu thiên hạ này nghe nói là một cái lục địa nó sau bị tách rời ra trôi trên mặt biển, người ta quan sát cái bờ biển này, bờ biển kia giống như là một cái miếng bánh mà bẻ ra để nó có mối gì đó, nó bẻ ra, đó là gọi là, nhưng mà chưa tới mức hoa nghiêm, hoa nghiêm thành cái hệ thống vũ trụ đại thừa, mà cái này có nhiều cái vấn đề khoa học trống chưa chính xác nữa, ta đã nghiên cứu nhưng mà chưa tới mức tức cái vũ trụ thành cái hoa nghiêm á, hoa nghiêm mà nói vũ trụ mà hay nói trong kinh hay trong sách hay nghe nói rằng là hoa tạng trang nghiêm thế giới, kinh hoa nghiêm hay nói là trong kinh đó, biết không mấy chị có nghe không, là hoa tạng trang nghiêm thế giới, cho nên biết đại khái thôi, biết đại khái để rằng mình không nói rằng chúa thiên chúa đã tạo ra, thì mình có cái gốc người thì biết cái gốc tích từ trong cái kinh kia này là như cái da bị trả hàm đó và sáng tạo trên đất, nhưng mà đây sáng tạo cả vũ trụ chứ không phải trên đất này, nó cả vũ trụ, nó ngàn thế giới luôn á, cả mười phương thế giới luôn, không phải này đó. Thì trong đó thế giới nhiều thế giới, trong đó nói thế giới là thế giới là phương trên phương dưới, tức ta là thế giới trên, ta có thế giới dưới, ta có thế giới mười phương, tất cả xung quanh ta là mười phương đều có thế giới hết, thì có nghĩa rằng á là cái vũ trụ này không có chỉ cái đất hay là hệ thống này, chỉ một cái thái dương hệ này nó còn nhiều nữa, nó gọi là mười phương thế giới là vậy đó. Cái từ mười phương thế giới trong kinh điển Ngư Tiễn có cái chữ mười phương thế giới, chỉ mười phương có nghĩa là mười hướng trong một cái sáu phương ở trong cái hiện tại của mình thôi, chứ không có thế giới nào cả mười phương hết á. Thì sau vũ trụ này phát hiện ra mười phương thế giới, mười phương thế giới được cấu tạo như thế nào, nó thì nó có những cái thế giới mà chúng sanh á, sống chút đầu xuống đất, tức là người ta đứng như thế này, nhưng mà thế giới chúng sanh đứng mà đứng là họ đứng là cái đầu họ đụng với đầu ta, họ đi cái đầu họ đụng với đầu ta, là thấy có nghĩa rằng chưa biết, họ nói không biết có đất tròn hay đất vuông chả biết, chúng sanh thế giới nào mà chúng ta đứng đây trên đầu chúng ta có một thế giới mà đó chúng sanh đang chút đầu xuống như mình, nhưng biết phải chút đầu là chút đầu thế nào chả biết. Thì đây là những cái rất là khó hiểu trong đó, mà nếu khoa học thì đơn giản thôi, nhưng hồi xưa như vậy là khó tưởng tượng, chỉ có thân thể con thằng lằn, con rắn mối rồi nó đang nóc nhà rồi phải nuôi trần nhà, nó bò con tắc kè rồi thì ta biết được, nhưng mà con tắc kè trong thế giới này còn cái kia là thế chúng sanh khác, chẳng chúng sanh đó toàn là này gọi là vũ trụ. Thì trong cái đó vũ trụ hóa như vậy á, nó gọi là hoa tạng trang nghiêm thế giới. Cái này tôi nói nó có học nhờ chúng nó rõ có chỉ thức nó ngay cho vui, nghe cho vui rồi quên đi nha. Cái chữ hoa tạng trang nghiêm thế giới trong anh nghe là thì nghe tiếng Phạn nó gọi là Kusuma Gạt Ba Ta La Di Du Hạ, thì trong dài rồi đó. Thế nhưng mà chữ hoa tạng cái thế giới nữa, hoa đây là hoa sen của hoa sen, tạng là giống như cái bào thai. Đó, thì cái bào thai này là đúng là trong cái truyền thuyết Ấn Độ khi Purana họ nói về thế giới xuất hiện thì một lần nữa đem cái hoa sen, trong từ hoa sen để cái trứng vàng, nó từ trứng vàng trong trứng vàng nó nở ra cái thế giới. Ở đây cái hồi trước cái hoa sen này nó như trong cái thai tạng, mình nhớ rằng cái thai này là bào thai, thai tạng này là cái bào thai. Chúng ta nhớ rằng bào thai là từ một điểm rất nhỏ, một điểm rất nhỏ mà sau nó bung rất lớn. Thì cái này mấy chị mình đã học về cái vũ trụ và cái cosmology, tức là cái vũ trụ hiện tại, thì sẽ biết cái này, cái thuyết biết bằng biết bằng này tạo ra cái thái dương hệ này từ một cái điểm gọi là condenser, là một điểm rất đặc, nhiệt độ rất cao. Thì khi nhiệt độ nó hạ thấp xuống thì cái này nó vỡ ra, cái vũ trụ nó giãn nở, expansion, nó vũ trụ giãn nở ra thì thành ra cái thuyết hóa nghiêm đầu tiên. Cũng vậy, một thế giới hóa thành ra một thế giới, từ một thế giới phát triển thành hai thế giới. Nhưng mà một thế giới này có nghìn thế giới nhỏ, trong một thế giới này có nghìn thế giới nhỏ, giống như trong một cái thái dương hệ, cái ngân hà này xung quanh đó, mặt trời nó có vô số mặt trời, chúng ta có vô số cái hành tinh, cái vị định tinh trong này nữa, chứ không phải cái hệ thân gì đâu. Nhưng hồi xưa nói một cái thế giới như vậy, nó có một nghìn thế giới xung quanh. Rồi một thế giới này, một thế giới lớn này nó sinh ra hai thế giới. Trong hai thế giới này mỗi thế giới có 10,000 xung quanh nữa, rồi hai thế giới này nó sinh ra là một bên hai thế giới thành bốn thế giới, chồng lên nó tới là 20 tầng như vậy. Thì thế giới này hồi xưa bên tạo nó có vẽ trên vi tính làm cho mình, một số mình nào không tạo, nhưng mà đó là vẽ theo cái hình tĩnh, tất nhiên là ta vẽ từ một điểm thấp hình tháp mà lột ngược đi lên tới tầng thứ 20. Nhưng mà nếu ta vui lượng cách xoay, nếu mà ta vẽ được cái hình nó xoay thì xoay thấy rõ là cái nó xoay trong một hình tròn á. Cái vũ trụ cái tầng thứ 20 thì phát triển như vậy là một tầng, mình nói là trong một tầng là một sát na, nhưng một sát na có thể là 1,000,000 năm, là 1,000 năm gì đó không biết. Sát na thứ hai là vũ trụ bao nhiêu, sát na thứ ba là bao nhiêu vũ trụ, cho tới cái vũ trụ một cái ta bà hiện tại này nó gọi là sát na thứ 17, còn ba sát na nữa là tới thì vũ thành ba sát na nữa. Tam tắc nói như vậy đó, đó là vũ trụ luận của đại thừa mà trước hết thằng hết, là vì lý do rằng ở đây là bằng tiếng Phạn không có. Mà đọc tiếng Hán thì cũng khó mà hiểu lắm, tại vì tiếng Hán dịch không sát. Đó là khi tôi dịch cho CBT bên Thái Lan, dịch cái bản tiếng Hán, tại em có bản tiếng Phạn về kiểu trụ luận á, mới được cái định chua tiếng Phạn. Nhưng mà có nhiều cái chua không nổi, mình biết cái chua cho đúng, mình chua thì có thể sai, sao tôi bỏ mất. Thành ra không biết tiếng Phạn, ta không hiểu được hết, tại vì tiếng Phạn gần với tiếng Anh, tiếng Pháp hơn tiếng Trung Hoa. Mà Trung Hoa thì dịch không biết dịch đúng không nữa. Thành ra nghiên cứu được, nhưng chỗ người Trung Hoa nghiên cứu, những người Trung Hoa thì họ khoa học học kém trên họ khoa học chưa đến độ như là bên Âu Châu. Đây nói dài dòng nhá, trong đó có thể khai thác được cả cái vũ trụ, trong cái thuyết Big Bang đó, trong cái theo vũ trụ giãn nở, rồi trong cái thuyết mà quan nghiêm đó có thể là nói cái vũ trụ luận, cái vũ trụ luận của lượng tử, của khoa học lượng tử, tức là khoa học lượng tử phát triển sau thứ cái đó của Einstein, bộ túc như Einstein đó. Những cái này dài dòng lắm, nhưng đại khái trong nghiêm đây là vũ trụ luận. Mà vũ trụ luận trước tiên đó là cái quan hệ duyên khởi. Hoa nghiêm dựa trên lý duyên khởi, có nghĩa là không có vật nào tồn tại độc lập, không có gì tồn tại độc lập. Một vật nó phải có nhiều cái, một cái bình, chúng ta thấy một cái bình bông ta mua về, một bình không phải bông, nó có nhiều thứ hợp lại. Trong nó ngoài cứ đất sét đất gì đó, ngoài ra còn cái lửa đồ, tất cả những cái nó hợp lại thành nó, trong nó còn có gì chất nhập chứa, những cái chất dính rồi chứa lại nữa. Trong thế nếu mà ta phóng đại được trong đương nhiên là trong đó là nó không chỉ một hạt cát, mà hạt bùn nó có thể làm được cái bình, nó có nhiều thứ, mà không chỉ bùn không có thể làm được hạt cát, nó còn hơi nóng đó, mà nếu không còn á thì cái bình nó không phải rã. mà có những chất dính mà dính nó không còn cả, tức là trong nó có nhiều yếu tố trong nó, gọi là có nhiều cái phân tử nó tạo thành, không có gì độc lập. Nhưng đây chỉ thấy cái bình, không thấy những quan hệ khác. Thì trong quan hệ vô tận, thì trong đó nó duyên khởi luôn ta. Thành ra mình biết rằng chúng ta tồn tại đơn giản nhất, không phải mình ta tồn tại độc lập, mà ta luôn luôn có những cái xung quanh. Có đơn giản thì ra nếu tôi sống một mình, dù thả tôi trên rừng nữa thì cũng phải có rừng xung quanh nó nuôi dưỡng tôi. Thì nếu thả tôi lơ lửng gió trời không có gì cả nữa thì cũng chết thôi. Ngay cả như mấy anh mà gọi rằng lơ lửng giữa cái không gian ngoài không gian, mấy anh mà gọi rằng là phi hành gia không gian đó, thì cũng phải có cái gì trên đất mang theo trên phi thuyền để mà ăn, chứ không có gì cả. Mấy giữa cái không khí trên đó, trên đó mà giữa cái khoảng chân không cái đó thì cũng chết nguẻo rồi. Không thể lấy sắt làm môi đó, môi trong trường trong ăn được làm, nhưng mà thời gian trên đó làm thế nào đi chợ đi mua, thì phải tiêu thụ cách nào, chế biến thực phẩm như thế nào để nuôi dưỡng. Thành ra không thể ai tồn tại được, không có gì mà tồn tại được làm được. Vì vậy thì trong cái bộ tập đạo phải biết rằng chúng ta không phải tồn tại mình có những quan hệ xung quanh. Chúng ta buồn có thể lấy cái buồn của những khác, chúng ta vui có thể lấy cái vui những khác, chúng ta bệnh có thể làm cái lo cho những người khác, không thể một mình được. Đây là cái ràng buộc chúng ta vào trong này. Cái ràng buộc này muốn giải thoát cũng đơn giản, muốn bỏ đi rừng đi núi, được đi lang thang trên rừng trên núi mình, sống mà kệ tôi chết, sống mà kệ tôi ngồi dưới rừng tôi có ăn phải ăn có đủ nước xuống có tôi chết chả cần gì ai. Nhưng không đơn giản như vậy. Mình đi ra mọi người lo lắng tìm kiếm thì cũng khổ thân với người ta, thôi ráng khổ với người ta cho rồi. Thành ra đây là một cái ràng buộc, nhưng mà tìm cách giải cho cái ràng buộc đó ngay từ tâm của chính mình. Trong gia đình cũng vậy thôi. Cái phận sự của ta trong gia đình, đối với gia đình, đối với người lớn, đối với người nhỏ, đối với người xung quanh thì có phần chế đó. Là nó phải rằng là tôi có thân tôi muốn lo là tôi có thân tôi bệnh mà kệ tôi, đừng ai nghĩ tới mà kệ tôi. Không có nói như vậy được. Rồi nó chơi vui thôi. Thì nói thầy có bệnh không? Bệnh kệ tôi, mới hỏi làm gì. Cái đó là nói cho vui. Chứ không thể như vậy được. Đây là gọi là cái quan hệ duyên khởi. Chưa nói cho quan hệ duyên khởi là trong cái ta nó cảm thấy vũ trụ nữa. Đây là cái thứ nhất. Còn nhiều cái nữa trong nó có sự tương tức này, tương nhập này, viên đương vô ngại, những cái này còn nhiều. Nếu hiểu được thì từ từ nói, còn hiểu được thì thôi, nó hơi khó đấy. Nhưng mà nếu tập từ từ, tập cái óc chúng ta chẳng lẽ dừng lại cái chỗ này, ráng mà nâng cái óc lên một chút, suy nghĩ lên một chút, thì thấy cái hay trong cái chuyện suy tư này. Chẳng lẽ ngồi chỉ biết ngồi đếm tiền 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2 đô, 3 đô, 4 đô, 100 đô, 1.000 đô. Ở ngoài ta biết rằng là nay lên 1 ký, nay lên 2 ký, 3 ký, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 50 ký. Đâu có chuyện đó là đỡ. Anh là biết nhiều chuyện. Nâng cái ốc lên, ám xét. Con biết quan sát sự xung quanh. Quan sát cái duyên khởi này rất cần thiết. Quan trọng nhất là quan sát cái duyên khởi. Cái những ta làm của chúng ta ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào. Đương nhiên có những cái nó gây cái ràng buộc mệt mỏi lắm, ta phải bỏ thôi. Nhưng bỏ như thế nào, phải lấy như thế nào, đó là cái suy nghĩ. Chúng ta không đủ đại trí để hiểu tất cả những cái này, làm những cái này từ Phật ra. Cũng ngay các vị A-la-hán từ xưa, nhiều khi này sẽ là cũng bị Phật la, anh ăn cũng bị Phật la, trừ ca giúp, ngài ca giúp chứ bao giờ thấy nói thôi. Trong cái chuyện các ngài như xã lợi Phật độ đệ tử có nhiều cái sai lầm trong hướng dẫn đệ tử. Đang lý người ta có thể chứng quả la hán mà sai lầm nói chuyện người ta cũng thể chứng quả la hán được Phật hiện ra, tức là trong kiến thức của ngài nó còn thiếu sót trong quan sát người. Không thể như Phật nhìn ai biết rằng người nó có thể chứng quả nào thì dạy cái chứng quả đó, ngài sẽ không thể biết được. Thấy bên ngoài cũng có thể thấy là một phần, nhưng mà thấy rằng người nó nhiều khi không chứng quả được gì cả. Đấy thì câu chuyện ngài sẽ lời Phật có người nó đi với tham gia mà thấy cái tư cách này ngài không thể chứng quả gì mà tu ít thôi, thánh quả chẳng có gì chứng được, là không cho xuất gia. Một người kêu lại nó chuyện trách xá được phát liền, không thể căn cơ thấy như vậy được. Thì câu chuyện này là mới có thật hay không, mình nghe kể lại sau này sắp chấp đúng chấp sai mình không biết. Nhưng mà đó, cái đó cũng là bài học cho ta suy nghĩ. Trên sẽ nghĩ rằng mình có đủ sức xung quanh không, ngay trong gia đình mình lớn lên con cái này, nhưng mà có con cái mà không biết dạy như thế nào để nó sao muốn sao mình vậy chịu thua nó thôi. Ta gọi là cha mẹ sinh con tự sinh tánh mà không biết cách gì huấn luyện nó, biết gì đâu. Thành phải tùy thuộc thôi, tùy thuộc sao. Nhưng mà đó là ta không được, là vì ta không chế được xã hội, nó ảnh hưởng tới xã hội chung quanh, nó hư là vì xã hội. Còn nó một phần là vì ta không dùng, không phải là vì tại ta, nhưng tại xã hội ta không tách mình không làm chủ được cái xã hội này, mà ta không thể kiềm chế được, ta không thể làm nó đi theo nó vài ngày được, một mình cũng hoàn hảo cũng thể làm được. Cái chuyện này là tức là tạm thế giới này làm thế nào khi mà tất cả thế giới là an lạc hoàn toàn thì chúng ta sẽ có một thế giới an lạc hoàn toàn. Còn may ra ta phải khấu trừ, tất nhiên là ta phải nhận một cái khổ nào đó, một cái lỗi nào đó, một cái sai lầm đó, với một cái giới hạn đau khổ nào đó chung với mọi người. Thì còn cái an lạc riêng của chúng ta thì vẫn có, nhưng mà có chuyện cái khổ chung với mọi người, chung với đứa nhỏ đó, đứa con mình nó hỏng, chung cái lòng của nó để mình biết tập bồ tập hạnh, nó cũng dễ mà nó cũng khó. Dễ từ cái chỗ tập quan niệm, biết cái quan niệm cho ta những hành vi tạ nằm với gia đình như thế nào, ngay cả chuẩn bị học đạo của chúng ta, không học đạo chúng ta ảnh hưởng tới gia đình như thế nào, ảnh hưởng trực tiếp với gián tiếp những khi ta không thấy. Nhiều khi cái chỗ học Phật người ta gây cái ác cảm xấu trong gia đình cũng có, mình gây cái tốt cũng có, những khi dẫn dư cũng có, mà nhiều khi không gây đời này cũng gây đời sau cũng có, mình sẽ cảm biết được. Chúng ta không đủ để mình hiểu. Thành ra cái quan trọng là giờ chúng ta sẽ tập những cái gì, sách vở kinh điển nói lại, chúng ta tập sống theo đó. À, nó giữ giới thì ráng mà giữ, nó tu thiền định ráng mà tu tới mức nào hay, nên nó giữ giới tới mức nào ấy, thì không bắt buộc chúng ta phải giữ giới thành thánh liền. Cũng có một tâm ngồi thiền để thành đó là phi thân bay, nghĩa là có pháp thần thông biến hóa liền để thành chứng quả ông nệm nọ liền. Nhưng mà chúng ta làm từ trời đời này qua đời khác thì cũng sẽ thành. Thì đây là nó cái chuyện nghiêm hết. Ôi trời ơi. Bữa nay đã bù lại được mấy phút ha. Thầy đủ rồi. Rồi đây.